Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị đồng hữu đồng tu, chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị liên hữu đồng tu. Hôm nay là ngày thứ bảy hàng tuần. Thiện Trang tiếp tục chia sẻ với quý vị Kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là bài thứ 66 và chúng ta đang ở phẩm thứ 11, buổi thứ 3. Hôm nay là một ngày đặc biệt vì chúng ta trùng hợp là ngày rằm tháng 2 và cũng là ngày mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện nhập Niết Bàn cách đây chúng ta gần 3.000 năm. Thì chúng ta cũng biết rằng Đức Phật sau khi xuất hiện ở thế gian hy hữu hiếm có, như hoa ưu đàm ngàn năm mới nở một lần. Phải nói là không phải ngàn năm mà rất nhiều ngàn năm, và phải nói là rất là hy hữu, hiếm có mới có một vị Phật xuất hiện ở nhân gian. Phật ra đời không gì khác hơn đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tức là trong kinh Pháp Hoa nói, đây là lời Phật nói trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chư Phật sở dĩ sân xuất thế là gì? Là vì khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Khai là mở ra, thị là chỉ cho chúng sanh họ hiểu được một cách, mà hiểu một cách là sáng suốt rõ ràng, mà tính họ thấy rõ ràng được, chứ không hiểu qua nghe nói, thì đó gọi là ngộ. Và cuối cùng mình sống ở trong hoàn cảnh đó gọi là nhập. Nhập gì? Ngộ nhập vào Phật tri kiến, tức là cái sự thấy, sự biết của Phật, hay nói cách khác là nhập vào cảnh giới của Phật. Chúng ta tu theo tịnh độ, chúng ta hay nói là nhập vào thường tịch quan, hay là nhập vào thường tịch quan tịnh độ. Đó là ý nghĩa của Phật xuất thế. Thì Phật nhập Niết Bàn, Phật cũng căn dặn trong kinh Đại Bát Niết Bàn hay là kinh Di Giáo. Thì Phật nói là dĩ giới vi sư, đó là lấy giới làm thầy. Nếu mà nói rõ hơn thì chúng ta nói là dĩ khổ vi sư, tức là lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Thiện Trang này thấy có một câu người ta cũng để hay thêm là hòa hợp như trụ, y giáo phụng hành, tức là lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, hòa hợp là sống với nhau, và cuối cùng là phải y giáo phụng hành. Dĩ giới vi sư, dĩ khổ vi sư, hòa hợp như trụ, hay là hòa hiệp như trụ, y giáo phụng hành. Chúng ta đang tu pháp môn này là pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta cũng lấy giới làm thầy, gọi là trì giới niệm Phật. Lấy khổ làm thầy thì trong kinh này cũng nói. Trong kinh này nói gì? Ti nhất thế tinh tấn cần khổ, tu du gian nhị hậu sanh vô lượng thọ quốc. Đây là quý vị cũng học rồi đúng không? Đó là chỉ có một đời ngắn ngủi, giống như là chớp mắt mà thôi. Tu du gian có nhiều cách dịch. Có cách dịch là 48 phút. 48 phút thôi, cuộc đời mình giống như 48 phút thôi. Mà đời sau được sanh về cõi nước vô lượng thọ, tức là về Tây Phương Cực Lạc. Đó. Thì còn gì tuyệt vời hơn nữa, đúng không quý vị? Cho nên bây giờ mình phải cố gắng tu hành Phật nhập Niết Bàn ngày nay ngày kỷ niệm đó, thì chúng ta cũng cố gắng nhớ được. Nếu những ngày lễ vía cũng nhắc nhở chúng ta thôi à, chúng ta cố gắng là một người thật tu hành à, thật tu hành thì phải như gì? Tiêu chuẩn 6 chữ mà Hòa Thượng đúc kết rất dễ nhớ là thật thà, nghe lời thật là. Đó là tiêu chuẩn đơn giản nhất mà chúng ta làm được thì chúng ta sẽ thành công. Đó. Người thực hành, thật tu hành đó, thì khi nghe những điều mà người ta nói lỗi, chỉ điểm cho mình thì mình suy xét và sửa đổi, à, cảm ơn người ta. Đó là cái, tại vì sao? Tấm gương mình không thấy được bên trong nhưng mà người khác thấy mình dễ hơn. À, thì quý vị hy vọng là chúng ta học bộ kinh Vương Thọ để chúng ta suy xét được tâm của chúng ta, à, hành động của chúng ta với kinh Vô Lượng Thọ. Thì kinh Vô Lượng Thọ giống như là một vị thầy. À, trong kinh kinh nào, kinh Vô Lượng Thọ nói hãy đối với kinh này hãy xem như là thầy mình, à, xem như thầy. Ư thử kinh trung sanh đạo sư tưởng đó, quý vị, thì chúng ta xem như thầy, vị thầy soi xét lỗi chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường tu hành. Nên kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ là để như vậy. Nhưng mà kinh này quá cao sâu, chúng ta đang học tới phẩm thứ 11 và à, cho nên chỉ có thể là giảng. Thật sự trong Đại sư Ngẫu Ích á, nói trong sách Yếu Giải á, pháp môn này, kinh điển này chỉ có chư Phật mười phương mới có năng lực tuyên dương lưu thông, chỉ có chư Phật mới triệt để sáng tỏ, à, chư khi Phật thôi. Còn chúng ta là sao? Chúng ta không có phần. Còn à, ngài còn nói thêm đoạn sau, hữu tình chính pháp giới, hữu tình chính pháp giới tức là từ Bồ Tát ra cho đến đến đâu, đến địa ngục. Nếu không nhờ oai thần của A Di Đà Phật gia trì thì những chẳng những quý vị chẳng thể nói cũng chẳng thể lý giải, tức là không thể lý giải và không thể nói được. Cho nên là ở đây chúng ta lý giải được, chúng ta nói được là nhờ A Di Đà Phật gia trì hay là nhờ vô lượng chư Phật gia trì, cho nên mới được như vậy. Thì chúng ta cố gắng là thiền căn phương châm là dĩ Phật tâm giải Phật ý, dĩ thành tâm nhập Phật cảnh, tức là lấy tâm Phật để mà giải được ý của Phật, à, và dùng tâm chí thành để mà nhập vào cảnh giới của Phật. Chúng ta không nói cảnh giới nào xa, là nhập vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó là cảnh giới Phật. Phẩm thứ 11 là quốc giới nghiêm tịnh, quốc là quốc độ, giới là thế giới, cõi nước thế giới đó trang nghiêm thanh tịnh. Đó. Chúng ta muốn nhập vào cảnh Phật cảnh đó, chúng ta phải dùng gì? Dĩ thành tâm nhập Phật cảnh, hãy dùng tâm chí thành hay là tâm chân thành để mà vào được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên không nói gì hết, quý vị, chúng ta phải đi vào điều này. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học. À, có đồng tu hỏi là ở trong tin nhắn hay là trong bình luận có hỏi là thế nào là lìa tướng, thầy có thể giải thích cho từ lìa tướng là gì. Thì lìa tướng đó, lìa tức là xa rời, tướng là những cái pháp tướng, là tướng của các pháp. Thì chúng ta muốn xa rời tướng của các pháp á, tức là chúng ta gọi là không dính tướng á, tức là làm mà không làm, không làm mà làm. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là, dùng ngôn ngữ khác đó là như nào, nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn, thì cái đấy là chính là nhập vô nguyện pháp môn. Tức là chúng ta phải làm mà không bị chuyển, tức là bây giờ ví dụ như Thiền Trang đang giảng, Thiền Trang không có chấp vào là Thiền Trang giảng, không chấp vào đây là Thiền Trang giảng, và quý vị nghe, quý vị cũng nghe, không có nghĩ là quý vị nghe này là được phước báo được này được kia, thì đó là quý vị lìa được tướng. Chúng ta cứ nghe bằng tâm chí thành, rồi quý vị làm bố thí ba la mật, làm tất cái gì cũng là đều như vậy, à, thì sẽ rất là tốt nếu chúng ta lìa được tướng. À, trong kinh Kim Cang nói là lìa bốn tướng, Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta nói là nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn. À, chúng ta phải vào được cảnh giới này. À, thì lìa tướng là gì? Quý vị làm việc mà không bị dính. Ví dụ chúng ta đi từ thiện, chúng ta phóng sanh, người ta chửi mình rằng ôi phóng sanh chẳng có lợi ích gì cả, cái mình phiền não khởi lên, đó là dính tướng. À, Thiền Trang chia sẻ này mà có người nói Thiền Trang cũng buồn, thấy thế nào đó có phiền não gọi là dính tướng. À, mình đó làm việc gì dính tướng, rồi làm xong mình còn nhớ à mình đã phóng sanh giúp bao nhiêu con cá rồi, đúng không? Đó gọi là không có ba la mật, hay nói như vậy. Tóm lại lìa tướng chính là chúng ta làm được ba la mật rốt ráo. À, nói như vậy để quý vị dễ hiểu. À, chúng ta tiếp tục ha. À, rồi bây giờ đó là câu hỏi. À, ở đây còn một câu hỏi nữa. Thầy ơi, con muốn có được hoàn cảnh tốt để tu tập thì con tu nhân gì ạ? Con cũng xin thầy từ bi giảng giải cho con ạ. Quý vị muốn được hoàn cảnh tốt để mà tu tập thì chúng ta phải tu nhân. Dạ. Là nhân an nhàn thì được cảnh an nhàn. Mình hãy giúp đỡ người khác được an nhàn. Ở thế gian hiện nay á, sở dĩ chúng ta bận rộn á, là tại vì nghiệp của chúng ta gây với chúng sanh là nhiều đời nhiều kiếp, mình bày vẽ ra nhiều chuyện gây ra khó chịu, gây cho cái gì, người ta vẽ ra nhiều việc quá, người ta làm nhiều thứ quá. Ví dụ như quý vị làm lãnh đạo một công ty, quý vị bày ra cho nhân viên đủ thứ chuyện hết. À, quý vị làm bộ trưởng một bộ nào đó, quý vị bày ra cho nguyên cái bộ cái hệ thống đó quá trời công việc, những công việc không cần thiết bày ra nhiều quá thì cái nghiệp mình sẽ là nghiệp bận rộn. Nếu quý vị giúp cho người khác được rảnh rỗi thì quý vị được nhân rảnh rỗi. Quý vị muốn được an nhàn tu hành, quý vị giúp những người khác an nhàn tu hành. Đó. Chúng ta bây giờ có thể bố thí pháp, bố thí tặng máy nghe pháp rồi giúp người ta tạo những điều kiện tu hành. Rồi có những người nào họ tu trong các đạo tràng, hoặc là họ chưa có đạo tràng, mình giúp cho họ có đạo tràng để mà họ tu hành. Họ chưa có thất thì giúp cho họ có thất để mà họ yên thân và họ tu hành. Tạo những điều kiện cung cấp tài vật gì đó mà để người ta yên tâm tu hành. Đặc biệt là những người xuất gia và những người tại gia tu theo các pháp tu nào cũng được. Quý vị giúp như vậy thì quý vị được cái nhân an nhàn về sau. Bây giờ chưa được, ráng bực được như vậy. Và trong đời sống cố gắng bớt gây phiền não cho chúng sanh, bớt làm cho chúng sanh bận rộn. Đó, thì quý vị làm được như vậy sẽ được nhân an nhàn. Ha. À, quý vị nói mạng vì sao đâu có, Thiền Trang thấy mọi người thấy bình thường mà, đúng không ạ? Mạng không có sao, đúng không? À, nếu mà mạng sao là mạng bên quý vị chắc bị sao. Còn bên Thiền Trang thấy quý vị khác bình thường mà, đúng không? Đó thì quý vị á, hãy tu thanh phước nhiều hơn. Tu thanh phước là tạo phước an nhàn cho mình, cho người. À, thì mình sẽ được an nhàn, thì có nhân được tu. Đừng gây khó dễ cho chúng sanh, việc nào. Thiền Trang hay có quan điểm á, việc nào mình làm được mà mình có khả năng làm tốt mà không ấy thì mình ráng mình làm, không nên để người khác làm. Còn bây giờ việc nào mà cần thiết phải chia bớt cho người ta thì mình phải chia thôi. Chứ còn nếu mà mình làm được thì thôi mình làm, tự làm. Đó là cũng một cách để mình tạo được cái nhân, bớt gây áp lực cho người khác. Rồi bây giờ chúng ta vào kinh văn nha. Mời quý vị vào kinh văn hôm nay. Chúng ta đang ở đoạn thứ 7. Mời quý vị theo dõi kinh văn. Phật ngữ A Nan, bất tư nghì nghiệp nhữ khả tri gia, nhữ thân quả báo bất khả tư nghì, chúng sanh nghiệp báo diệt bất khả tư nghì, chúng sanh thiện căn bất khả tư nghì, chư Phật thánh lực chư Phật thế giới diệt bất khả tư nghì, kỳ quốc chúng sanh công đức thiện lực trú hạnh nghiệp địa, cập Phật thần lực cố năng nhĩ nhĩ. Đây là đoạn thứ 7. Đoạn thứ 7 của chúng ta. À, Phật ngữ A Nan là Phật dạy ngã A Nan hay là Phật bảo ngã A Nan. Chữ ngữ chúng ta có nhiều cách dịch, là dạy, bảo, vân vân, nói cũng được. À, Phật tức là Phật Thích Ca Mâu Ni nói ngược với ngã A Nan. Tức là đoạn trên á, quý vị biết là Phật đang Ngã Nan hỏi là tại sao Tây Phương Cực Lạc lại không có núi Tiêu Di? Thì như vậy không có trật mặt những điều như vậy thì trời thì họ trụ ở đâu đó ở trên đoạn này nè. Nếu còn nó không có núi Tiêu Di thì tứ thiên vương mà trời đau lợi của cõi đó đó nương tựa vào đâu? Thì ở đoạn trên Phật đã hỏi ngại Ngã Nan, trời Dạ Ma, trời Đa Xúc cho đến những chư thiên gọi trời sắc giới, vô sắc giới thì nương tựa vào đâu mà trụ ở cõi ta bà chúng ta đó? Thì bây giờ Phật tiếp tục hỏi Ngã Nan, Phật nói Ngã Nan là nguyên nhân là bất tư nghề nghiệp nhữ khả tri gia, tức là cái nghề nghiệp không thể nghĩ bàn, ông có thể biết chăng? Bất tư nghề nghiệp tức là nghiệp không thể nghĩ, không thể bàn. Cái chữ đây bất là không, chữ tư là suy nghĩ, chữ nghì hay là nghị, có khi đọc nghì có khi đọc nghị, tùy mỗi người thích cái nào đọc nào cũng được. Nghị tức là nói ra, bàn ra. Nghiệp tức là nghiệp á, nghiệp là không thể nghĩ bàn. Nhữ khả tri gia, chữ nhữ là xưng với người đối diện, nhữ chúng ta dịch theo ngôn ngữ ngày nay gọi là ông, các ngài, các bà, các cô vân vân, gì đó trong tiếng Anh giống người dư. Thì chữ nhữ khả tri gia tức là ông có biết chăng, ông có thể biết chăng, chữ khả là có thể, tri là biết, gia là từ để hỏi, ông có biết được không? Cái nghiệp á, nghiệp lực á, thì có thể gọi là bất khả tư nghì, thì có thể biết được không? Như vậy ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta thế nào là bất tư nghề nghiệp. Thì nghiệp, chữ nghiệp có nghĩa là chỉ tạo tác của ý, thông thường chỉ hành vi, ngôn ngữ, tư tưởng. Tức là ở đây á, hòa thượng chú giải là nghiệp, nghiệp là gì? Nghiệp là những gì mình tạo tác từ ý, và từ ý của mình, và từ đó nó sẽ sinh ra là có những hành vi, rồi có những lời nói, rồi có những cái hoạt động của mình và những cái ý. Nói chung là nghiệp ở đây có ba nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Nghiệp thân là những cái hành động của mình, nghiệp khẩu là nghiệp của miệng, nói ra những lời gì đó thì nó ra nghiệp, và nghiệp ý là những cái suy nghĩ của mình. Ví dụ chúng ta thấy có con muỗi bay qua bay lại cái mình lấy tay mình bóp nó chết đó, đó là nghiệp của thân. Thân mình dùng miệng này mình nói những lời tốt thì tạo ra nghiệp tốt, mình dùng miệng này nói những lời xấu thì mình tạo nghiệp xấu. Nhưng có một cái nghiệp nữa là nghiệp của ý. Ý là gì? Là cái suy nghĩ của mình, những cái gì mà nghĩ thì nó ra là nghiệp. Nghĩ càng nhiều thì cái nghiệp nó càng mạnh. Chỉ cần tác ý đã có nghiệp rồi chứ không phải là chưa cần tác ý. Còn định nghĩa đó, nghiệp là gì? Những cái hoạt động nào nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì tạo thành nghiệp. Đó là định nghĩa đơn giản, nó thực tế này, chỉ cần thoáng qua là nghĩ là có ý. Cho nên những người bây giờ, những người trẻ đó quý vị, hoặc người già luôn thì đang thấy cả những người già luôn chứ không phải người trẻ. Bốn mấy, u bốn mấy, u 50 rồi vẫn cầm cái điện thoại chơi game, chém giết gì vô đó. Họ nghĩ là không có ác gì cả, vì sao? Họ thấy tôi đâu giết ai đâu, tôi giết trong game không à. Rồi đem cái gì chơi cái trò gì đó bắn rồi tùm lum đó, người ta thích lắm. Nhưng mà họ không biết rằng đó là ý nghiệp. Chơi game đó mặc dù nó trong game nhưng mà cái tâm mình á, nhập ở trong tâm mình á, ta chủng tử a lại gia thức á, nó lưu vào là những cái chủng tử đó thì tương lai mình sanh về đâu? Sanh vào địa ngục. Nếu mà có phước báo thì sanh vào cõi Atula. Hoặc là không có phước báo sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều phải chịu những cái hậu quả. Vì sao? Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, tất cả pháp đều từ do tâm mà nó tưởng nó sanh ra, do cái những nghĩ, tức là những cái nghĩ tưởng ở trong tâm nó hiện ra. Có nghĩ có tưởng thì nó giống như lưu vô, giống như cái màn ảnh tư vi đó, nó bây giờ chúng ta đưa vô dữ liệu vô phim địa ngục, đưa dẫn những liệu chiến chém giết rồi vân vân, thì nhưng mai mốt nó phát lên tự nhiên, màn ảnh nó phát ra những hình ảnh đó thôi. Cho nên biết nghiệp lực thì gọi là không thể nghĩ bàn, ở đây gọi là bất khả tư nghị nghiệp đó. À, thì quý vị thấy những câu chuyện mà nói về bất khả tư nghị nghiệp rất là nhiều, à, cho nên là từ từ chúng ta nói, à, chúng ta đến cái ý thứ hai là nhữ thân quả báo. Nhữ là cũng là nói đến những người đối diện, tính là ngài A Nan. Thân là thân thể của ông, nhữ thân đó là thân thể của ông. Quả báo là nghiệp nhân quả báo, tức là tạo ra nhân, à, thì cuối cùng được quả báo, gọi là nhữ thân quả báo, tức là quả báo của thân mình. Ở đây Hòa Thượng cũng chú giải luôn, Hòa Thượng chú giải quả báo chỉ sự nghiệp thiện ác đã làm trong quá khứ, chiêu cảm kết quả và hồi báo của đời này. Tức là gì? Tức là những gì mình làm trong quá khứ thì bây giờ nó chiêu ra cái quả, nó hiện ra, gọi là nhữ thân quả báo. Ví dụ như chưa nào bị bệnh tật, ví dụ như mà mẹ Thiện Trang đó, được vừa rồi mới đi mổ hai khối u, hai khối u trên chèn trên cột sống, ra cột sống chẳng hạn. Đó đó là cũng là một phần của gọi là nghiệp quả thân bạn nghiệp báo đó, do mình do là trong đời này những đời trước mà nó tích lũy nghiệp. À, cho nên là ví dụ như nghiệp Thiện Trang không biết nghiệp đời trước thế nào, nhưng giả thử nghiệp đời này là hồi thấy hồi nhỏ mẹ Thiện Trang ví dụ như làm thịt gà hay là mổ cá mổ gì đó, thì bây giờ vừa tốn tiền để bị người ta mổ rồi vừa còn bị người ta mổ nữa, thì cái nghiệp đó là nghiệp nhữ thân đó, thân quả báo đó, quả báo của thân đó quý vị. À, nhưng mà sau khi bị như vậy thì bắt nhiên nghiệp nó sẽ bớt đi, giảm đi, à, thì chẳng hạn là như vậy. Đó là một hiện tượng mà mình thân quả báo. Thì quý vị thấy thân chúng ta đầy quả báo luôn, nhiều lắm ha. Sinh ra nè, quý vị thấy người thì đẹp, người thì xấu, người thì mắt mà bị thế này, người mắt thì cái kia, đó đều là những cái quả báo mà bây giờ người ta khoa học người ta nói là ADN á, gen á, đó. Thì công nghệ gen đó, nó phân tích là do gen khác nhau nó tạo ra khác nhau, mà cái gen đó tại sao nó khác nhau thì người ta vẫn chưa giải thích được, à, chưa có giải thích được. À, thì vì sao vậy? Vì cái nghiệp khác nhau quý vị, đó là vì nghiệp khác nhau, cho nên nhữ thân quả báo cũng bất khả tư nghị, tức là không thể nghĩ bàn, nghĩ cũng được bàn được. Quý vị, à, cho dù là hai người sinh đôi, à, hai người sinh đôi là nghiệp tương đồng nhau á, nhưng mà quý vị thấy rồi dần dần nếu mà càng lớn lên nó cũng khác nhau, không có giống nhau, không giống đâu, thì nghiệp khác mà. Chỉ có cái nếu mà giải ngã mã công nghệ gen á thì đáng lẽ phải giống nhau hoàn toàn nhé. Đằng này cuối cùng sống đâu có chết cùng nhau đâu quý vị, không? Hai người sanh ra đời nhưng mà cuối cùng cùng sanh, gọi là sanh đôi cùng trứng luôn đi, giống nhau y đúc lúc nhỏ, nhưng mà càng ngày lớn lên cái nghiệp quá khứ á, với cái nghiệp hiện tại nó cộng dồn vào khiến cho họ bắt đầu khác nhau, dần dần càng ngày càng khác nhau, và cuối cùng chắc chắn thông thường quý vị thấy hai người đâu có thể chết cùng lúc cùng một bệnh đâu, không có, không có chuyện đó. Đó là do tích lũy nghiệp đời này đã cộng dồn vào và những nghiệp đời quá khứ nó trổ ra khác nhau, cho nên đó là bất khả tư nghị nghiệp. Cái nghiệp đó cũng không thể nào nghĩ bàn. Cái thân, những việc làm do quá khứ, à, thì bây giờ nó chiêu cảm ra, gọi là nhữ thân quả báo, à, nó chiêu cảm. À, quả báo là cái gì? Thì có người, à, hồi xưa Thiện Trang nói quả báo, có người cũng nói chuyện vui vui, học trò Thiện Trang, tôi hỏi lại thầy ơi quả báo là quả gì vậy? Nó tròn hay méo, dài hay ngắn, quả báo đó ăn có ngon hay không, có ngọt hay không. Đừng nhầm quả báo đó nha, quả báo là quả của những việc làm trong quá khứ, mà nó chữ báo là báo đáp lại, à, quả là kết quả, báo là báo đáp lại những việc làm trong quá khứ hay là những nghiệp mình đã tạo trong quá khứ, gọi là quả báo. À, cho nên là không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì sao không thể nghĩ bàn? Vì nó có những cái ví dụ như biến thời nhi thục, tức là nó khác thời mà chính. Không phải mình ví dụ như quý vị bây giờ quý vị đạp một con kiến chết, À, thì quý vị nghĩ là sau này mình cũng bị nó đạp là chết, không phải như vậy. Nếu quý vị nên nghĩ nhưng mà nhân quả một một như vậy, không phải. Mà sau này có thể nó đời kiếp nào đó con kiến nó lên nó làm người, mình cũng làm người thì nó đâu có đạp mình chết được, đúng không ạ? Lại con kiến thì nó nhỏ thì người mới đạp chết được chứ. Bây giờ mình là người, nó cũng là người, sao đạp chết được? Thì nó lái xe nó tông mình, nó vô tình cán mình chết. Bây giờ đó là gọi là nghiệp báo đó, quý vị hiểu không? Đó là gọi là khác thời mà chính, biến thời nhi thục, gọi là thác khác thời mà chính. Rồi biến dị nhi thục, nó biến đi, nó không giống như vậy đâu. Đừng nghĩ hồi xưa thì còn là kiến là người, bây giờ đó là gì? Là người với người đó, nó biến rồi, và hoàn cảnh khác nhau trong mọi điều kiện, nên nên những điều này gọi là không thể nghĩ bàn. Chúng ta không thể dùng cái trí phàm phu để mà hiểu được những cái quả báo này trong sanh tử luân hồi rồi. À, không hiểu được, không biết được nó bao giờ nó trổ ra, mà xiên xiên thét cũng không được, mà khi nào nó đủ duyên. À, nhân đã có cộng thêm duyên, duyên đó phải nói là tăng thượng duyên, à, thì nó mới ra quả. Tăng thượng duyên là gì? Ví dụ như quý vị nợ người kia một mạng, quý vị phải gặp người kia thì người ta mới có cơ hội đòi, không? Quý vị ví dụ như bây giờ rõ nhất à, trong gia đình hai người yêu nhau đúng không? Hồi xưa họ yêu nhau dữ lắm, họ rất là yêu nhau nên lấy nhau về, quyết định cha mẹ có cản cái nào cũng không chịu, nhất định phải về với nhau để ở, để làm gì? Để trả nghiệp. Thì cái nghiệp nó dẫn dắt mà về mới cùng làm vợ chồng ở trong một gia đình mới có trả nghiệp chứ, mới có chuyện này chuyện kia chứ. Còn nếu không hai người không có ở gần nhau như vậy, ra đường đâu có gặp nhau đâu, đâu có gặp đâu mấy đâu mà sao trả nghiệp. Cho nên cái mà cái duyên đó, cái duyên mà hai người kết gọi là kết hôn mà ở chung một nhà đó, nó gọi là tăng thượng duyên để trả nghiệp. Cho nên là thế gian này là gì? Nhân sanh thù nghiệp, đời người là trả nghiệp, thù là thù đáp, trả nghiệp mà thôi. Cuộc sống ở thế gian này nếu mà biết được sự thật như vậy đó thì biết là ta bà chắc chắn phải khổ thôi. Mình tạo nghiệp ác nhiều thì mình khổ, mình tạo nghiệp thiện nhiều thì mình mới sướng được, mà vô lượng kiếp giờ mình tạo nghiệp ác nhiều chứ đâu tạo nghiệp thiện nhiều. À, cho nên là nhữ thân quả báo là bất khả tư nghì. À, đây chú ý cái thân mình, nghiệp báo của thân mình là từ bệnh tật cho những cái gì đó là không thể nghĩ bạc. À, cho nên là mình biết được rồi thì mình cố gắng đổi từ nay ra đi, chú trọng đó. À, tên mình sửa đổi, mình tu hành mà học kinh vô lượng thọ là mình phải sửa đổi gì? Sửa đổi gì? Không dám nghĩ những điều ác, không dám làm những việc ác, không dám làm, không dám nghĩ, không dám nói. Ba điều: không nói, không nghĩ, không làm, mà cố gắng không nghĩ. Vì tại sao? Ý dẫn đầu các pháp, đúng không? À, trong kinh Pháp Cú thật ra cái câu đó là nguyên gốc là tâm, tâm dẫn đầu các pháp mới đúng, giống như kinh Hoa Nghiêm ấy, nhất Phật pháp từ tâm dẫn hành. Nhưng mà Hòa thượng Minh Châu người dịch là ý. À, thì ý thì dịch dễ hiểu hơn. Nếu mà dễ nói tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo, nói lên hay hành động an lạc. À, ví dụ như là với tâm thiện lành thì mình nói lên hay hành động thì an lạc bước theo sau, như là bóng không rời hình đó, hay là như bánh xe bắt kéo. À, thì chúng ta cố gắng làm được những điều đó. À, nhưng mà Hòa thượng khuyên chúng ta nếu là người xuất ly sanh tử luân hồi thì nghĩ thiện cũng quả báo là gì, cũng là ba điều thiện thôi, trời người Atula. À, chứ không có cũng cũng chưa có rốt ráo. Cho nên cố gắng không tạo thiện nghiệp, cũng không tạo ác nghiệp, mà tạo gì? Tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp thì mới về Tây Phương Cực Lạc. Tịnh nghiệp là nghiệp thanh tịnh. À, mà trong đó nghiệp thanh tịnh dẫn đầu là gì? Tín nguyện trì danh, là chúng ta nói như vậy. Còn nếu chúng ta mở rộng là gọi là tịnh nghiệp tam phước. À, nên ở đây chúng ta phải học một câu này thôi: nhữ thân quả báo bất khả tư nghì. Thì mình bây giờ nhìn cái thân mình đầy nghiệp chướng ha, gọi là ảo não tự thân nhiều nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. À, Con rất là buồn tủi khi thân mình đầy nghiệp chướng, không thấy được thân vàng Đức Thế Tôn. Đấy, cái của bài kệ này quý vị nghe Thiền Căn đã chia sẻ rồi, đúng không? Thì chúng ta thấy được thân mình nhiều nghiệp chướng như vậy, chúng ta cố gắng tu hành. Bây giờ nghiệp càng rõ nhiều thì chúng ta cố gắng. Ở thế gian bây giờ gọi là thế gian, thế nhân cạnh tranh, bất chấp chi vụ. Những người ở thế nhân, ở đời á, người đời bây giờ họ đang cùng nhau tranh những cái việc không cấp bách. Thiền Căn thấy ai cũng bận rộn, từ người việc này đến việc kia rất bận rộn. Thì đang cần người ta làm gì cho Thiện Trang, người ta cứ hẹn lên hẹn xuống, bận quá người ta chạy suốt, không có thời gian để làm. Thiện Trang cũng bận, quý vị cũng bận, nói chung chúng sanh thời này càng ngày càng bận. Nhưng mà bận trong sanh tử chứ không phải bận trong giải thoát. Nếu mà bận trong giải thoát thì tốt biết mấy, đúng không quý vị? Chúng ta mà bận một ngày không có thời gian ngủ để mà chuyên nghe giảng pháp, chuyên niệm Phật, chuyên đọc kinh Vô Lượng Thọ thì tuyệt vời rồi. Đằng này chúng ta bận những việc không đâu vào đâu, gọi là bất chấp chi vụ. À, trong kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy, nên thật là đáng thương. Mình càng thương người thì mình cũng thương mình, cho nên mình ráng ra khỏi sinh tử luân hồi. Bây giờ muốn ráng thì cố gắng, chứ còn lên lên xuống lên ba cõi sáu đường giống như là con rùa mù, rồi lâu lâu đớp một chút hơi ấm, hơi thở ngồi lên mặt nước, hít một bầu không khí rồi lặn chìm xuống nước nữa. À, thoạt chìm thoạt nổi đó. Công kinh nó là thoạt chìm thoạt nổi, đầu một đầu xuất đó. Lúc thì chìm, lúc nổi, lúc lên lúc xuống chút xíu. Mà các cảnh giới quý vị thấy cũng chẳng có tuyệt tuyệt vời đâu. À, ví dụ như chúng ta thấy cảnh giới Atula đi, Atula mà nói Atula coi coi trời đó, phước báo giàu có đầy đủ hết mọi thứ, nhưng mà họ giống như chư thiên vậy đó, họ cũng ăn uống tự tại, cái gì cũng biến hóa ra được, nhưng mà họ ăn uống nó không ngon bằng chư thiên. Vì sao? Nên cái miếng ăn cuối cùng đó, do nghiệp của họ, miếng ăn cuối cùng tự nhiên nó biến thành cốc nhái, à, còn cốc còn nhái rồi, miếng hôi tanh rồi không à, do nghiệp của họ. Cho nên Atula thua trời như vậy, nhưng mà năng lực lớn, to lớn, mạnh lên đánh cái chư thiên, đánh vua trời Đao Lợi cũng xiển nhiễn. À, vua trời Đao Lợi có lần thua, có người mách cho thua rồi, mách cho hay đọc Bát Nhã Tâm Kinh, đọc Bát Nhã Tâm Kinh thôi, chỉ cần đọc Bát Nhã Tâm Kinh thôi đủ thắng được Atula. Quý vị thấy, cho nên kinh Phật hay linh nghiệm đó, dù bất cứ bộ kinh nào, danh hiệu Phật nào, nếu chúng ta chuyên nhất, chúng ta có thể chuyển được nghiệp chướng, có thể thay đổi được hoàn cảnh. À, vua trời đã lợi dùng chỉ mỗi gì Bát Nhã Tâm Kinh thôi đủ để đánh thắng được Atula. Mà đọc mấy bài đó thôi mà tự nhiên thấy bắt đầu vần binh khí nó bay ra ào ào đó. Bát Nhã Tâm Kinh đó quý vị là tánh không đó, trong kinh A Hàm nói vậy. Cho nên là cũng quý vị thấy rất là tuyệt vời. Chúng ta hồi nay đi vô được pháp môn này là vua trong các pháp môn. À, pháp môn này là pháp môn tuyệt vời nhất rồi, nên chúng ta tranh thủ cố gắng đi hết đoạn đường còn lại là thành công. Thì vừa rồi chúng ta trở lại kinh văn ha. Nhữ thân quả báo bất khả tư nghì, cái là thân quả quả báo của thân ông cũng không thể nghi bàn. Chữ thân ông đây chính là thân của tất cả chúng ta đó. À, nói với Ngạ Nan, chính là Phật nói với Ngạ Nan á, chính là Phật nói với chúng ta. Thân chúng ta quả báo nhiều lắm, không thể nghi bàn, cho nên ráng mà tu đi. À, không tu á thì khổ lắm đó con. À, nhớ như câu này nha, nhữ thân quả báo. Khi nào quý vị đọc tới câu này, nếu chúng ta không tu, nếu chúng ta không cố gắng thì ráng khổ lắm đó. Nhữ thân quả báo không thể nghi bàn, chẳng biết bao giờ nghiệp báo của thân mình nó đến. Bất chợt ngày nào đó bác sĩ đọc báo cho mình là ung thư rồi. À, bất chợt ngày nào đó là hắc bạch vô thường tìm tới rồi. Thì nhữ thân quả báo mà, thân mình quả báo của thân ta không thể nghi bàn. Cho nên biết như vậy, đó là diễn đã cầu vô thường đó. Vô thường, hoàn cảnh vô thường, thân vô thường, đây là thân vô thường. Rồi chúng ta tiếp tục câu tiếp theo là chúng sanh nghiệp báo, là nghiệp báo của chúng sanh. Thì cũng giống như vậy thôi. Hồi nãy là đây ở đây á, này nói về thân mình, còn bây giờ nói về chúng sanh, nghiệp báo của chúng sanh. Diệt bất khả tư nghì, chữ diệt có nghĩa là cũng không thể nghĩ bàn. À, bất khả tư nghị chúng ta dịch là không thể nghĩ bàn hay là chẳng thể nghĩ bàn. À, nghiệp báo của chúng sanh cũng không thể nghĩ bàn. À, cho nên là ở đây Hòa Thượng có chú giải nè. Nghiệp báo chỉ nghiệp nhân và quả báo. Cũng chính là do nghiệp nhân thiện ác đã tạo mà cảm nhận quả báo khổ vui. Tức là hồi xưa làm việc tốt thì bây giờ được quả báo tốt, quả báo tốt vui. Nếu hồi xưa làm những việc không tốt thì bây giờ cảm quả báo khổ. Cho nên quý vị đừng than thân trách phận nữa. Học Phật mà than thân trách phận là sai rồi. Vậy chúng ta đã học Phật là chúng ta hiểu rõ nhân quả. Nhân nào quả nấy, gọi là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Hồi xưa mình chèn ép người ta, mình gây khó dễ người ta thì bây giờ mình bị quả báo, bị sanh trong đời này, bị người ta chèn ép lại. À, cho nên là hồi xưa thì quả báo thì hồi xưa mình tạo thì vui vẻ sung sướng lắm mà, thì bây giờ ráng chịu nhận lại đi ha, chứ có gì đâu, ráng nhận lại đi. Đừng có đấy, đừng thấy oan ức, đừng thấy thế này thế kia. Thật ra không oan ức đâu quý vị, chẳng cái gì oan cả. Quý vị thấy 10 nghiệp báo của Phật mà Phật phải trả đó, đó đều là có nguyên nhân hết. Phật vui vẻ nhận đón nhận. Đó. Hay quý vị thấy tổ sư Đạt Ma, tức là ngài Bồ Đề Đạt Ma đó, qua Trung Quốc, từ Ấn Độ sang qua Trung Quốc, ngài cũng bị người ta ám sát 4 lần không chết. Vì sao? Ngài biết quả báo, nhưng mà ngài là thể hiện thần thông, ngài cái đó không phải quả báo, ngài không có chịu, không có chết. Đó. Người ta bỏ thuốc độc vô đồ thức ăn mấy lần, 4 lần không chết. Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng đó, có người tới ám sát ngài, tới ám sát ngài, ngài biết trước để cho họ chém không được. Cuối cùng là đến khi mà đến cái thân của ngài đó, lưu lại Lưu Xá Lợi đó, bây giờ quý vị thấy qua bên chùa đó còn vẫn còn chùa Nam Hoa đúng không? Nam Hoa Tự đó, đó là chùa Nam Hoa đó. Quý vị qua có dịp quý vị qua đó mà thăm. À, nhục thân của ngài vẫn còn, người ta còn tới chém ngài nữa, cái nhục thân đó, tức là để lại thân đó, kim cang bất hoại đó, còn tới còn bị chém nữa. Chém đâu được, chém thôi, có một cái mẻ dao thôi. Đó, cho nên là mà ngài biết trước, ngài đã quyền ký trước là sau này có người tới chém à. Còn tổ thứ 23 của Thiền Tông Ấn Độ là Sư Tử, ngài Sư Tử á, tên là Sư Tử, chữ Sư Tử không phải là con sư tử. Chữ Sư Tử là chữ Sư là thầy. Sư Tử là một người thầy mà có năng lực mạnh mẽ, có thể thuyết pháp cho chúng sanh. Chứ không phải là Sư Tử là con sư tử đâu. Tổ Sư Tử đó, sau khi truyền được y bát xong rồi cho tổ 24 rồi, thì ngài biết rằng chắc chắn ngài truyền nghiệp đó, bị vua kia kéo quân tới, ngài ra đứng sẵn. Thì vua hỏi, nghe nói ông tu hành vô ngã, như vậy là ông có đâu có sợ gì đúng không? Vô ngã tướng á, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Ý hỏi câu đó đó. Bây giờ ông có sợ gì nữa không? Thì không sợ. Vậy cái ta xin cái đầu của ông nha. Đó, tổ sư tử nói được thôi. Vậy thế là ông vua ông xin cái đầu, chém một phát, đứt đầu. Thì đứt đầu thì không phải, ngài cũng ráng cố gắng để độ chúng sanh, cho nên ngài thể hiện biết là nghiệp mình tới bây giờ bị chép đầu là thì mình sẽ làm thế nào. Mình thể hiện phun lên máu, không phải máu đỏ mà máu trắng. Vua đó tên, vì vua đó tên gì thì ngài quên tên rồi. Sau khi chém xong thì về cũng đau bệnh, 7 ngày sau cũng qua đời, đọa vô gián địa ngục, bị giết một vị thánh nhân. Nguyên nhân là thiền nhân nhớ là trong kiếp quá khứ ngài có một cái công án, đó là ngài khi đó ngài thấy ngài đi cắt cỏ thì phải, cắt cỏ ngài thấy có một con dế. Trong đời quá khứ ngài có cái con dế, ngài cắt đứt con dế đó, Tức là con dế đó ngài cắt đứt đầu con dế đó, cho nên là bây giờ con dế đó chính là cái vị vua đó. Cho nên đó là chúng sanh nghiệp báo không thể nghĩ bàn. À, và đó là tổ sư tử đó quý vị. À, nên chúng ta trong vòng sanh tử luân hồi á, thật sự chúng ta còn nhiều nghiệp lắm, chúng sanh cũng nhiều nghiệp lắm, không thể nghĩ bàn. Cho nên bây giờ ráng tu ra khỏi sanh tử luân hồi, đời này về Tây Phương Cực Lạc, chứ còn ở trong sanh tử luân hồi còn khổ lắm, còn nhiều nghiệp báo. Vì nghiệp báo mà nó đến lúc nào không hay, nhiều khi bây giờ vui vui vậy á, ngày mai ha không còn biết nữa. Nhiều khi có nhiều người á, vui vui vậy cái bữa sau ấy không còn ở trên nhân gian nữa, là những cái người người vui vui vậy bữa sau ngã bệnh đó, tên đó là nghiệp báo vô thường. À, chúng sanh nghiệp báo không thể như bạn, nghiệp của chúng sanh là như vậy. Cho nên mình tu hành á, mình phải cảnh giác vô thường, lúc nào cũng phải để chữ sanh tử sự đại. À, việc sanh tử là việc lớn. À, Đại sư Ấn Quang dạy đó là câu, chư tổ cũng hay dạy như vậy. Thì chúng ta cố gắng học tu làm sao đó, còn việc thế gian thì nhiều lắm, chúng ta vẫn phải làm thôi, tại vì chúng ta bị cộng nghiệp thì chúng ta đang làm, nhưng mà làm mà không làm, không làm mà làm, tức là làm xong việc thì thôi đừng nghĩ tới, lúc nào vào việc thì làm. Bây giờ chúng ta tiếp câu tiếp theo. À, việc bất khả tư nghì, tức là cũng khá rồi. Tiếp theo là chúng sanh thiện căn bất khả tư nghì. À, chúng sanh thiện căn tức là thiện căn của chúng sanh, chữ thiện căn tức là căn lành, chữ căn là gốc mà rễ gốc lành của chúng sanh. À, thì không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghì cũng không thể nghĩ bàn. Ở đây á, để phải chúng ta phải hiểu chút xíu. À, thế nào là căn lành? À, những cái điều gì mà mình làm trong quá khứ mình tu tập, những điều đó nó hung tập vào trong thức A Lại Da, nó còn nằm đó. Cho nên bây giờ nếu mà có duyên nó phát ra cái là thành tựu, cho nên những điều đó không thể nghĩ bàn. Quý vị thấy có những vị đệ tử Phật mặc dù thế này thế kia đời trước không đọa làm chó đúng không, thì có vị đó vị được ngài Ma Ha Ca Diếp cứu từ kiếp chó sang đây đó, lên đó, và đời sau một cái là chứng quả là hán liền. Đó là gì? Thiện căn chúng sanh không thể nghi bàn. Chúng ta cũng vậy, trong chúng hội đây, chúng ta những người đang nghe pháp và những người đang nghe đây nè, cũng có những người thiện căn không thể nghi bàn. À, tức là không thể nghi bàn là thiện căn mọi người đều không thể nghi bàn, chỉ cần gặp đúng duyên thôi nó trổ ra những chủng tử đó, giống như là những cái hạt đậu nó đã có sẵn rồi, bây giờ chỉ cần tưới nước vô là cái là hạt đậu đó nó nở ra liền, nó lên thành cây liền, là đơm hoa kết trái được. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta đang là đừng có tự thiếu tự tin. Vì ở đây Phật nói thiện căn chúng sanh hay là chúng sanh thiện căn bất khả tư nghì, tức là mỗi người đều có thiện căn không thể nghi bàn. Cho nên mình tu hành phải có tự tin. À, tự tin vào bản thân chúng ta, đừng có thiếu tự tin. À, nhiều người nói chắc con đời này không bản sanh quá, con nghiệp chướng sâu nặng quá, con niệm Phật chắc không được, con phiền não quá. Như vậy là quý vị không tin lời Phật dạy. Trong kinh này nói, đây nói chúng sanh thiện căn không thể nghĩ bàn cơ mà, thiện căn của chúng ta không thể nghĩ bàn cơ mà, được mà. Bây giờ chỉ cần cố gắng phát hiện cái thiện căn đó ra, tức là phát khởi và hiện hành nó ra. À, chữ phát là phát khởi, à, hiện là hiện hành, là hiện ra, nó thực hành là nó đem ra được và thành công. Chúng ta cũng đã tu niệm Phật rồi chứ không phải chưa. À, quý vị thấy không, như ông Trương Thiện Hòa đời nhậu được, cả đời giết bò giết trâu giết bò giết đó, tới cuối đời ông đau xuống sắp qua đời thì thấy gì, có rất nhiều đầu bò tới đòi mạng ông ra cứu cứu tôi với, có nhiều người đầu bò đến đòi nạn. Lúc đó có một người xuất gia đi ngang qua nghe thấy vô nói hỏi như vậy, đốt cho ông nguyên bó hương. À, nhang đó đời này gọi là nhang. À, ông cầm nhang đi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đi. Ông sợ được quá cho nên ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 niệm mấy câu liền, dồn hết sức lực niệm. Niệm mấy câu thì sao? Người đầu bò đi hết rồi. Ông nói người đầu bò đi hết rồi, Phật A Di Đà đến rồi. Rồi, nói xong rồi. Vãng sanh. Đó là thiện căn chúng sanh không thể nghĩ bàn đó quý vị. Đó. À, thiện căn nó ở trong tiềm thức, trong a là giải thức chúng ta, nó chứa sẵn, chỉ cần chủng tử phát hiện là thành công. Đó, cho nên là gọi là nếu mà một câu nói của nhà Đường á, là phước bất đường quyên, tức là những cái việc mình tu hành á, không bao giờ uổng phí cả. Đời này giả sử xui xẻo quá, rớt lại vẫn còn nhân duyên để đắc độ về sau. Đắc độ về sau không biết bao giờ, nhưng mà cũng có nhân duyên quý vị. Bây giờ thời này là thời kiếp giảm, chúng ta đang ở thời kỳ là thiền cha thấy thời kỳ này nghiệp chướng càng ngày càng nặng. Quý vị thấy đến mà khi mà tuổi thọ con người 10 tuổi đó, trong kinh A-Hàm nói đó, là nếu mà khi tuổi thọ con người còn 10 tuổi là thế nào, mọi thứ lúa gạo trên thế gian á, nó không có nữa quý vị, nó không có, nó biến mất, là mật đường là không có đâu quý vị, tìm nó không có mà ăn đâu, nó chỉ có loại cỏ gì đó, mới một loại cỏ gì đó coi như là loại gạo tốt nhất rồi đấy, còn lúa gạo bây giờ nó không có luôn, mật đường rồi mấy cái đồ quý báu gì không có. Quý vị nghe như vậy quý vị có tin không? Bây giờ quý vị nhìn vào bây giờ là thấy tin, là hồi xưa hồi nhỏ thôi, cách đây mấy chục năm trước thôi, 20 năm, 30 năm trước thôi, thì anh thấy có rất nhiều gỗ quý vân vân. Bây giờ kiếm đâu ra? Thú quý vân vân không có, bây giờ ở Việt Nam không có, giờ không biết nước ngoài có, chắc còn với Việt Nam bây giờ dần dần biết mất hết trơn. Hồi xưa những cây gỗ quý rồi đầy, phong lan quý rồi đầy, bây giờ không có, dần dần nhiều thứ mất tiêu. Hả? Đó, cho nên là bây giờ là nghiệp nó xuống rồi. Và quý vị đừng nghĩ là sẽ còn lâu, tới bây giờ đó. Thì cha nói bây giờ có một nhóm người á, ở Việt Nam cũng có, nước ngoài cũng có cái nhóm là người họ tri thức nha, nhưng mà họ bỏ thành phố, họ đi về nông thôn, lên núi cất những cái nhà giống như ngày xưa, họ hạn chế sử dụng sắt nè, không dùng thiết bị hiện đại nè, họ chỉ dùng những nhà gỗ làm như xưa đó, sống lại giống đời xưa, từ bỏ tivi, không xem tivi, không dùng điện thoại vân vân, hạn chế tối đa đó. Thì những người đó thậm chí họ còn dạy cho con họ là thôi đừng đi học, ở nhà họ dạy luôn đó. Thì thiện gia nghĩ đó là những người chuẩn bị cho gì, cho thời kiếp tới đó, mà trong Phật nói là đến 10 tuổi thọ con người, khi mà còn 10 tuổi đó, nó còn bao nhiêu ngàn năm nữa. Nếu chúng ta tính thời kinh A-Hàm nói là thời Phật Thích Ca Mâu Ni là tuổi thọ người là 100 tuổi, bây giờ mình đã qua 3.000 năm thì còn 70 tuổi, như vậy 6.000 năm nữa tới liền à. 6.000 năm nữa là tới lúc tuổi thọ 10 tuổi. Khi đó nền văn minh này bị diệt, bị sao? Chiến tranh xảy ra, chết rất nhiều. Chỉ có những người sống trong rừng đó còn sống lại để mà xây dựng nền văn minh mới. Và từ đó tuổi thọ của người mới tăng dần từ 10 tuổi tăng lên đến 84.000 tuổi, rồi giảm từ, tức là 84.000 tuổi, rồi giảm từ 84.000 tuổi giảm xuống còn 80.000 tuổi, khi đó mới có Phật Di Đặt xuất thế. Quý vị đợi đó, lúc đó lâu lắm mà khó à. Cho nên chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta cố gắng. Bây giờ nghiệp lực chúng sanh không thể nghĩ bàn, mà thiện căn chúng ta cũng không thể nghĩ bàn, thiện căn của chúng sanh là trong đó có chúng ta. Cho nên chúng ta đối với pháp này đừng có thiếu tự tin, phải có tự tin, nhưng mà cũng không nói là không thể nghĩ bàn là cứ làm càn làm quấy không được, phải có, đã có thiện căn rồi thì ráng thêm nhân nữa, nhân đã có thêm duyên nữa, gọi là thêm cái nhân nữa là duyên đó, tăng thường duyên là chúng ta hàng ngày nghe pháp, hàng ngày trú vào hay là trụ vào kinh Vô Lượng Thọ, thì như vậy chúng ta đã kết thêm cái duyên thiện căn của Tây Phương Cực Lạc, thì đến ngày nào đó nhất định hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh, chắc chắn chúng ta đạt được. Thì ở đây Hòa Thượng có chú giải cái câu trên, trên có câu là quả báo á, thì chỉ những việc thiện ác là làm trong quá khứ chiêu quản cái quả hồi báo, và còn ở đây nghiệp báo là chỉ nghiệp nhân và quả báo, cũng chính là do nghiệp nhân thiện ác đã tạo mà cảm nhận quả báo khổ vui. Thì đoạn này thì Giang đã nói rồi, bây giờ chúng ta đến tiếp theo là câu tiếp theo là gì? Chư Phật Thánh Lực, chư Phật thế giới diệt bất khả tư nghi. Chư Phật Thánh Lực là cái sức thánh của chư Phật, hay là chúng ta nói là cái khả năng của chư Phật. À, rồi chư Phật thế giới là thế giới của chư Phật. Thế giới của chư Phật giống như thế giới Ta Bà. Thế giới của Ta Bà là thế giới bây giờ là của ai? Thích Ca Mâu Ni Phật. Hay là thế giới Tây Phương Lạc. Hay là thế giới Lưu Ly của Phật Dược Sư Lưu Ly Đồng Phương á. Hoặc là thế giới của những vị Phật khác thì thế nào? Diệt bất khả tư nghì cũng không thể nghĩ bàn. Cái đoạn này không có gì khó về ngôn ngữ, chỉ khó là khó hiểu. À, thì ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta thánh lực là gì? Thánh lực, chữ lực là chỉ năng lực, lực dụng. Ở đây chỉ do sức uy thần của chư Phật. À, thì ở đây quý vị thấy là chư Phật thánh lực là sức uy thần hay là sức oai thần của chư Phật. Rồi những thế giới của chư Phật cũng không thể nghĩ bàn. Đây, đây là toàn như nó nói những điều không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ, không thể bàn. Nghĩ, nghĩ cũng ra không ra. Ví dụ như quý vị, ở đây chúng ta cứ tưởng tượng là mình sống ở đây nhiệt độ phải là địa cầu như thế này mình mới sống được. Nhưng mà quý vị đâu biết là cũng trong thế giới chúng ta ở mặt trời nó nóng như vậy, nhưng mà có chúng sanh sống ở mặt trời sống được. Họ sống ở nhiệt độ đó quen rồi, họ sống ở đó, cảnh giới đó họ sống được. Còn chúng ta thì sống ở cảnh giới đó không được. Cho nên đó là một điều không thể nghĩ bàn. Đây là trong cũng chính là điều mà trong kinh Hoa Nghiêm nói có bốn điều gọi là sự vô ngại, lý vô ngại, khắp giới sự vô ngại và sự vô ngại, lý sự vô ngại. Thì ở đây chính là sự vô ngại pháp giới. Thế giới chư Phật không thể nghi bàn chính là sự vô ngại pháp giới. À, tức là cái gì cũng có thể xảy ra, có gì cũng có thể có được. Hoặc là chúng ta có thể nói rộng hơn thì nó là sự vô ngại pháp giới. Tức là những điều mà chúng ta không tưởng tượng được, chúng ta có thể không nghĩ ra. Để nói một ví dụ, thế giới chúng ta thôi. Quý vị đọc trong Kinh A Hàm thấy Phật nói là ở trung tâm của núi Tu Di nó có một cái hố hình giống như cái bát, giống như cái chén vậy đó, có hộ lỗ hổng. Thì bây giờ chúng ta đối chiếu y chang như khoa học nói là bây giờ là cái hố đen. Hố đen, black hole, hố đen ở vũ trụ đó. Hắc động, tiếng Hán gọi là hắc động. Hố đen của vũ trụ đó. Thì bây giờ khoa học nói gì? Tất cả cái gì mà cuốn vào trong đó đều tiêu hết, không có gì hết. Ngay cả ánh sáng cuốn vào đó công hết. Nhưng mà trong kinh A Hàm Phật nói có loài Atula sống ở trong đó. Tức là cái cảnh giới đó mình gọi là mình không thể là sống được. Ánh sáng vào đó nó cũng bị uốn cong và nó cuốn qua cái lỗ hổng vũ trụ, lỗ đen đó, thì không có vật chất nào có thể tồn tại được. Nhưng mà trong kinh Phật nói là cái chỗ đó là một loài Atula ở trong đó. Họ sống ở trong đó và họ hưởng thụ cái niềm vui khoái lạc ở trong đó, như chư thiên ở trong đó. Họ có năng lực rất mạnh mẽ. Thì quý vị thấy đó là một cái điều không thể nghĩ bàn của trong thế giới chư Phật, không thể nghĩ bàn. Cho nên này chính là sự vô ngại pháp giới. Nếu chúng ta mở rộng ra còn có nhiều cái nữa diễn ra, cũng chính là lý sự vô ngại. Tức là gì? Cái thế giới chúng ta ở đây, chúng ta sống ở trên quả địa cầu đúng không? Chúng ta thấy chúng ta to lớn lắm, đối con kiến rồi vân vân, nhỏ chút xíu thế nhưng mà chúng ta thấy cái quả địa cầu đó, nó đối với trong vũ trụ nó nhỏ chút xíu trong kinh Phật nói ngài Mục Kiền Liên nguyên cái tinh cầu đó có thể nguyên bê luôn cả cái quả địa đất này đi nơi khác cũng không biết nữa. Thì đối với cảnh giới trong các cõi là cõi khác, ví dụ như Atula, quý vị thấy ví dụ như Atula với chư thiên đánh nhau á, vua trời để thích dùng mặt trời bắn vào mắt của Atula, dùng cái mặt trời đó quý vị mà chọi cái quả mặt trời á, bay búng cái quả mặt trời bay vào mắt của Atula. Tức là cái mặt trời chúng ta thấy to lớn như vậy đó, to lớn gấp bao nhiêu lần trái đất vậy đó, mà chẳng qua nó nhỏ đủ nhét vô mắt của một con Atula thôi, một vị Atula thôi. Cho nên nó không gọi là thế giới đó nó to lớn như vậy á. Còn mà cái mặt trời to như vậy thì trái đất chúng ta có nhỏ nữa, thì giống như cái chấm đối với cái hạt, một như một cái thẻ nhớ vậy, nhỏ nhỏ tròn tròn như một hạt bi nhỏ nhỏ này trên vũ trụ. Có Atula nó ưng nó bóp lúc nào bể lúc đó, có gì đâu có gì đâu. Vậy đó, đó gọi là bất khả tư nghi. Rồi chúng ta cũng vậy, chúng ta nhìn vào một cái vật nhỏ nhỏ, một cái trái cam, một cái gì đó, mình thấy mấy con sâu, mấy con gì nó chui ở trong đó, mình thấy nó thương gì đâu, mình ngu quá, mình ở trong đó, mình nhỏ nhưng mà cũng bám rút ở trong đó. Nó lâu dòi con gì đó, con dòi đó, quả táo gì đó, gì đó dòi đó. Nó coi đó là cái thế giới để sinh sống, nó ở rút ở trong đó. Thì chúng ta cũng thấy nó y như là cảnh trời nhìn chúng ta vậy đó. Rồi những con đó nó cũng, nếu mà nó biết thấy được, nó quan sát được, những cái phân tích nhỏ ra nó thành gì, những cái hạt nguyên tử, điện tử, tức là điện tử, tức là electron á. Quý vị nghe người ta dịch là điện tử, thật ra là electron á. Hạt electron nó quay quanh hạt nhân, nó chuyển động như vậy, nó giống như là mặt trăng nó quay quanh trái đất, hay là trái đất quay quanh mặt trời vậy đó. Quý vị thấy cái chuyển động như vậy, nó quỹ đạo vậy. Thì có phải là cái hạt nhân nguyên tử đó là trung tâm của một vũ trụ nữa, đúng không quý vị? Và trong đó lại có chúng sanh như vậy. Đó là cảnh giới sự vô ngại pháp giới, hay sự sự vô ngại pháp giới của Kinh Hoằng Nghiêm. Này, những điều mà chúng ta không thể nào nghĩ được, những điều mà chúng ta không thể nào bàn được, không nói được, thì những điều đó xảy ra gọi là bất khả tư nghị. À, đó là thế giới chư Phật nhiều như vậy. À, trong Kinh Hoa Nghiêm nói là gì? À, kinh câu này tương đương Kinh Hoa Nghiêm nói là trong vi trần có thế giới, trong thế giới của trong vi trần đó đó, nó lại có một thế giới, có thế giới nữa, và trong cái thế giới của vi trần, của vi trần đó lại có thế giới nữa. Và mỗi ngày Bồ Tát Phổ Hiền cứ vô trong các thế vi trần, thế giới trong vi trần đó. Tức là vi trần là gì, chúng ta nói đơn giản giống như hạt bụi, nhưng phân tử nguyên tử. Thì hồi xưa nói vậy mình thấy mơ hồ quá, trùng trùng lớp lớp á, nói vậy thầy Kinh Hoa Nghiêm nói gì đâu mơ hồ. Nhưng bây giờ khoa học thấy rõ ràng, đúng không? Đấy, chúng ta đang nè, ở trong chúng ta đang học một hạt bụi nè, trái đất chúng ta trong vũ trụ chính là một hạt bụi chứ mấy. Quý vị đi ra xa đấy, bây giờ người ta chụp hình lại trái đất nhỏ tí tẹo như một hạt bụi đấy, nhưng mà trong cái hạt bụi đó là thế giới chúng ta nè. Rồi trong cái thế giới chúng ta có hạt bụi nè, lại có hạt bụi trong đó bao nhiêu vi khuẩn, vi rút, vi trùng gì đó, rồi điện, rồi các hạt nhân nguyên tử, proton, electron gì đó, hạt neutron gì đó, hạt neutrino gì đó, đủ các hạt ở trong đó chuyển động, nó là thế giới nữa. Mà tại vì cảnh giới chúng ta chưa có thâm nhập được, thấy được những chúng sanh ở trong thế giới đó. Đấy, cho nên là thế giới chư Phật bất khả tư nghị. Đó là thầy Trang đang giảng câu đó thôi. Như vậy câu thế giới chư Phật bất khả tư nghị đó, việc bất khả tư nghị này chính là tương đương với cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ có cảnh giới Kinh Hoa Nghiêm, có sự vô ngại pháp giới, có sự sự vô ngại pháp giới, đều có hết. À, những điều không thể nghĩ bàn. Rồi chúng ta mở rộng ra, đúng không? Bây giờ quý vị lên buổi tối, quý vị nhìn lên trên bầu trời có những ánh sao chớp 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 sáng đó. Quý vị cứ nghĩ đó một ngôi sao đó là không phải. Bây giờ khoa học người ta chứng minh là một ngôi sao đó không phải một ngôi sao. Nó là một cái dải ngân hà, một cái dải thiên hà nào đâu xa xôi đó. Nhưng mà ở xa quá mình thấy nó giống như một ngôi sao. À, rồi từ một cái thật ra mình đi tới gần á, thì đó nguyên cái dải ngân hà to lớn, dải thiên hà to lớn. Rồi cái nếu mình vô trong đó nữa nó là gì? Cho nên đó là gì? Cảnh giới một hạt vi trần đó đó quý vị, là cả thế giới. Bây giờ quý vị dễ thì tưởng tượng hơn nè, buổi tối đó, giờ tối đó, quý vị ra ngoài nhìn đi, thấy một cái nhà đó không? Mà chỉ là một cái ánh đèn chớp 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 chớp. Nhưng mà mình đi ban ngày mình tới sát cái nhà đó, quý vị thấy cái nhà đó là quá trời bóng đèn ở trong đó, người sống đủ thứ. Mà trong khi đó mình nhìn từ xa ban tối mình thấy nó chỉ có một ánh đèn, một cái ánh đèn chớp 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 sáng sáng đó, là một cái nhà đó. Mà đó là một thế giới đó quý vị. Thì đó là câu này. Còn bây giờ trở lại câu chư Phật thánh lực. Tại vì ở đây hai câu, đằng trước là chư Phật thánh lực, đằng sau là thế giới chư Phật. Thì thánh lực của chư Phật là sức lực của cái khả năng, cái lực lực dụng, tức là cái hiệu quả mà mang lại của chư Phật mà cũng không thể nghĩ bàn. Những cảnh giới đó mình khàm phu không nên lường được đó. Thì đây Hòa Thượng không có chú giải ra, còn quý vị muốn coi chú giải ra thì trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ ngày Hoàng Niệm Tổ có trích kinh văn ở trong kinh nào có dẫn ra. Thì lần này thì cha không nói rõ là chư Phật thánh lực là thế nào, là nó nhiều quá, nó nhiều thiết khác cho nên không nói. Thì chúng ta chỉ nói là nó đơn giản là thế này. Chư Phật thánh lực là chư Phật thánh lực đó là gì, là cái khả năng của chư Phật thì cũng không thể nghĩ bàn. Phật có nhiều khả năng tuyệt vời lắm. Ví dụ như Phật có tam năng, ví dụ tam năng, tam bất năng thì đang có hình như có giới thiệu rồi đúng không? Phật có năng là gì? Thứ nhất là tam năng là tri, không nhất thiết chi tướng, thành vạn pháp chi trí giả, tức là Phật có khả năng biết là tất cả các tướng không của tất cả các pháp và cái sự thành tựu của các pháp như thế nào, Ngài biết hết. Cái này ví dụ như biết cái thể nhớ này nó cấu tạo như thế nào, nó thế nào và bao giờ nó trở về không, vân vân, đó là tri không, biết tất cả các pháp đều quay về không, cái tướng tướng của các pháp biết thế nào và biết được tướng trạng, rồi biết được tại sao nó thành tựu như thế nào, đó là trí thứ nhất, là tam năng, cái năng thứ nhất. Rồi thứ hai là tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp chi sự, tức là biết được gì, biết được cái tính tánh, tức là tánh, tức là tính của tất cả chúng sanh, biết chúng sanh nó tính tình như thế nào, nó thì thế nào, nó dài hay ngắn vân vân, hoặc là nó tính tình như thế nào, chúng sanh loài này Atula thì thế nào, loài ngạ quỷ thì sống như sao, loài người ở đâu sống như thế nào, biết hết. Đó. Và biết tất cả các việc trong vô lượng kiếp không có cùng tận đó, thì đó là gì, thánh lực của chư Phật đó. Hai cái tam năng thứ ba là gì, độ vô lượng chi chúng sanh, tức là Ngài có thể độ vô lượng chúng sanh, cho nên đó là thánh lực chư Phật cũng không thể nghĩ bàn, mình không thể nào nghĩ được, không có tưởng tượng được, không có bàn được. Thì đó là quý vị thấy thiền gian giải thích là tam năng, nhưng mà Phật cũng có tam bất năng, đối lại tam bất năng đó là tam bất năng đó gì, là tùy nghiệp lực của chúng sanh không thể nghĩ bàn, đằng sau nói đó. Thì chúng ta có thể đằng trước nói chứ. Chúng sanh nghiệp báo rồi bất khả tư nghì đó, thì ở đây chính là tam bất năng. Tam bất năng là gì? Phật tuy là có năng lực như vậy nhưng có ba điều Ngài không làm được. Thứ nhất, bất năng diệt định nghiệp. Đã là định nghiệp thì không thể diệt được. Định nghiệp là gì? Nghiệp gì mà chúng ta làm mà tác ý thì không, thì gọi là cố ý á, rồi cố ý gọi là định nghiệp. Ví dụ chúng ta cố ý sát sanh thì đó là gọi là định nghiệp. Trên Phật hồi xưa cũng cố ý, quý vị sao, như cố ý đập đầu con cá sau này bị nhức đầu, cố ý vu khống người ta, thấy mấy vị tỳ kheo rồi sa môn đi qua thanh tịnh quá, ta đang làm vua mà tự nhiên giật thần dân nó lễ bái nó khen ngợi ghét quá, ta nói ui mấy cái ông sa môn đầu trọc đó mà gì giả bộ không bề ngoài này, như vậy đó, nhưng mà ông có vợ con hết, cho nên Phật bị quả báo, thành Phật rồi vẫn có người vu oan cho, vu oan là có độ bụng với hạng cô có hai cái vụ hai người nữ á, hai người nữ bữa thì đang kể một vụ rồi đúng không, đó độn bụng lên nói đó có ông làm tôi có mang đó đó chị cho hạng, nếu đó là gì, định nghiệp không thể diệt, cho nên chúng ta đó, chúng ta rất tạo rất nhiều định nghiệp vì chúng ta cố ý làm rất nhiều việc, ví dụ như đời này chúng ta không đã cố ý là không ít rồi, đời quá khứ chúng ta đã cố ý cùng vô số nữa, cho nên là kinh Hoa Nghiêm nói gì, do tham sân si phát thân khẩu ý tác chư ác nghiệp vô lượng vô biên, nhược thử ác nghiệp hữu thể tướng giả, tận hư không giới bất năng dung nạp dung thọ, bất năng dung thọ. Đây là câu trong phẩm Hổ Huyền Hành Nguyện Kinh Hoa Nghiêm, tức là từ do từ tham sân si, nghiệp chúng ta là do từ tham sân si nó phát ra, thân khẩu ý nó phát ra là nghiệp của thân, nghiệp của ý, tác chư ác nghiệp là làm những cái việc ác nghiệp vô lượng vô biên, tức là vô lượng vô biên ác nghiệp từ đâu, từ tham sân si mà ra. Rồi cái gì, nhược thử ác nghiệp hữu thể tướng giả, nếu mà những cái ác nghiệp đó đó nó có hình tướng đó, thì sao, tận hư không giới bất năng, dung, thọ, tức là hết cả cái vũ trụ này, tận hư không biến pháp giới á, không thể nào chứa được hết nghiệp ác đó. Đây là trong phẩm hồi hạnh nguyện của kinh Hoa Nghiêm nói. À, quý vị nghe nói là giả sử tận hư không, nếu mà nghiệp có hình tướng đó, thì dù mười phương hư không cũng không có chứa hết đó. Đó chính là nói nghĩa của cái đoạn vừa rồi đó. Cho nên là nghiệp nhiều lắm, nghiệp bất khả tư nghị. Cho nên định nghiệp nhiều lắm, chúng ta không diệt hết được đâu. Bây giờ thôi mau mau trốn về Tây Phương Cực Lạc đi. Về Tây Phương Cực Lạc rồi mai mốt có muốn trả thì xuống trả giống như Ngài Ăn Thế Cao. Vui vẻ trả mạng được. À, thích trả thì trả, hay là trả như Ngài Vua Sư Tử, thích trả thì trả. À không, không quên, Tổ Sư Tử chứ không phải Vua Sư Tử. À, thì quý vị mới có trả, còn không mai mốt còn nghiệp nữa. Cho nên là đừng nói là tôi tu sao mà không có nghiệp. À, sao mà nghiệp nhiều vậy? Đừng có nghĩ, đừng có làm nữa, thì chỉ mới dứt hiện tại thôi, duyên thôi. Mà thật ra pháp môn này Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta dữ lắm quý vị. Để chúng ta bị định nghiệp nó chuyển đó là chúng ta luân hồi tiếp. Cho nên là thôi nhiều khi cũng phải bớt bớt chút xíu thôi, để cho nó bớt bớt né né chút bệnh đau chút thôi, rồi đến cuối cùng để nó niệm Phật đủ công phu nó về Tây Phương Lạc. Chứ mà để cái nghiệp nó đùng tới một phát nó ra đi, nó chưa đủ công phu nó không vãng sanh được. Đó. Cho nên là đầu tiên là không thể nào diệt được định nghiệp. Thứ hai là gì? Bất năng độ vô duyên giả, tức là không thể độ những người không có duyên. Phật tuy độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh nhưng mà cũng không độ được những người không có duyên. Cho nên nhiều người nói sao con không độ được người này người kia. Thật ra mình độ được người trong gia đình là người có duyên, mình không độ nổi vì mình không có thánh lực của Phật. Chứ nếu mình có thánh lực của Phật chắc mình cũng còn có thể độ được. Nhưng mà cũng có những người không có duyên thì không độ được. Thứ ba trong tam bất năng á, là bất năng tận chúng sanh giới. Tức là gì? Không thể nào độ tận hết tất cả chúng sanh. Mặc dù Phật có năng lực như vậy nhưng mà không độ tận hết chúng sanh. À, quý vị nên nhớ. Ở đây thì đang giảng rộng ra một chút xíu như vậy. Đó là tam năng, tam bất năng. Đó, đó là chư Phật thanh lực. Thì năng lực của Phật rất tuyệt vời. Có đầy đủ thần lực. Mà thật đây là lực của thánh á, à, có như vậy, có năng diệu dụng như vậy, nhưng mà dù không phải nghi bàn như vậy nhưng mà vẫn có những điều không thể làm được. Cho nên Phật mới hy vọng chúng ta là Phật. Ở đây con người hỏi: A Di Đà Phật, kính và kính bạch thầy, tại sao lại nói Phổ Hiền Bồ Tát có khả năng đi vào vi trần, còn các Bồ Tát khác thì sao ạ? À, câu hỏi rất hay quý vị ha. À, tức là trong vừa rồi thì nhân giảng là mỗi ngày Bồ Tát Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm á, Ngài đi vào thế giới trong vi trần. À, tức là mỗi trong một hạt bụi á, vi trần ở đây á, chúng ta thật ra nói hạt bụi cho dễ hiểu, chứ thật ra trong kinh Hoa Nghiêm á, phải chia ra 7 lớp. Là mới đầu từ một cái hạt bụi ở trên là lông trâu, rồi hạt bụi nó chia ra 7 phần: hạt bụi trên lông dê, rồi hạt bụi trên lông thỏ, rồi hạt bụi nước, rồi hạt bụi sắc, rồi mới tới là tới vi trần, rồi sắc tụ cực vi, rồi cực vi chi vi, à, lần hư trần, nó chia ra 7 lần, 7 7 7. Cái số 7 đó, cách chia đó, mỗi lần cái chia ra 7, rồi cái chia 7 7 7. Mà cách chia 7 đó là quý vị cũng đừng có tưởng là chia 7, mà cái hạt đó chia hết được rồi thì nó ra là gọi là 7, chứ không phải là cái một hạt là chia ra 7 hạt không đó. À, mà chia ra hết cỡ rồi thì nó sẽ ra cái hạt khác, hạt bụi khác, rồi cái chia như vậy. Mà cái hạt tới thứ tự gọi là hạt thứ năm rồi đó, gọi là vi trần đó. À, trong kinh Phật gọi là vi trần đó. Tức là hạt bụi rất là nhỏ, vi là nhỏ, trần là bụi, hạt bụi nhỏ hơn cái hạt bụi như vậy, mà có cả cái thế giới như vậy. Và Bồ Tát Phổ Hiền ngày ngày đi vào trong cái thế giới trong vi trần đó, cúng dường vô lượng vô biên chư Phật. À, thì cảnh giới đó là nhập vào cảnh giới bất khả tư nghì, giải thoát bất khả tư nghì. À, trong phẩm cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm á, phẩm dài thuộc dạng dài nhất của kinh Hoa Nghiêm á, thì chúng ta thấy là vậy thì Bồ Tát Phổ Hiền như vậy, còn bất có Bồ Tát khác thì sao? Quý vị nên nên nhớ đây nói Bồ Tát Phổ Hiền là đại trưng thôi. Tịnh Kinh Hoa Nghiêm, nhất tất nhất thiết, nhất thiết tất nhất, là một mà tất cả là một. Bồ Tát Phổ Hiền chính là đại diện cho tất cả Bồ Tát khác. Những Bồ Tát nào về thế giới Hoa Tạng đều tu hành Phổ Hiền. Cho nên ai cũng là Bồ Tát Phổ Hiền cả. Quý vị thấy Văn Thù Phổ Hiền là hai người đại diện cho pháp môn để mà tu về Tây Phương Cực Lạc trên hội Lăng, Kinh Hoa Nghiêm. Một người đại diện cho tu trí, một người đại diện cho tu hạnh. Tức là một người tu trí, một người tu hạnh, hạnh làm, một người trí tuệ, một người tu phước báo. Nói đơn giản như vậy. Một bên là phước, một bên là huệ, là phước, huệ song tu. Cho nên là hai ngày thật ra tu giống nhau. Nhưng mà bây giờ thôi, người ta thì hiện chút, Ngài Văn Thù thì hiện thôi, ta nghiêng về trí. Còn Ngài Phổ Hiền thì hiện là thôi nguyên về việc hành, hành của mình. Cho nên đại hạnh Phổ Hiền, một ngày là trí Văn Thù. Thực tế thì tất cả Bồ Tát đều không, nếu mà không tu hành Phổ Hiền thì không viên thành Phật Đạo. Đó. Cho nên là tất cả Bồ Tát khác tu đến khi mình đến đó đều gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Và hàng ngày đều đi vào trong các thế giới, ở trong hạt bụi đó, vi trần đó, để mà cúng dường chư Phật. Quý vị thấy Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy thôi. Kinh Vô Lượng Thọ đấy, quý vị về Tây Phương Cực Lạc vậy, hàng ngày đi đâu cũng biến cúng mười phương chư Phật, đúng không? À, trong kinh này nói từ phẩm bao nhiêu, phẩm 30, à, phẩm 26 rồi đó, nói thấy không, đi nào đi khắp nơi nè, nó cũng vậy đó, cũng là Bồ Tát Phổ Hiền đó. Kinh này về Tây Phương Lạc tu gì, tu hạnh Phổ Hiền, nhau thì chúng ta cũng là Bồ Tát Phổ Hiền, thì Bồ Tát nào cũng có như vậy ha. Cho nên là đấy, có người nói dạ mạng nhà con sao mà bị đứng hoài, bài giảng thầy không được liền mạch, đó là do mạng quý vị. Quý vị bấm cái nút trên cái wifi tắt đi, cơ cục wifi của nhà quý vị bấm tắt đi, mở lại. Còn nếu điện thoại mà xài 3G, vì không mà chuyển sang xài 3G đó đi, bật lên là chạy nó liền mạch thôi. Nó là do mạng quý vị yếu, chứ không phải tất cả mọi đồng tu đều coi đó tốt ha, không có vấn đề gì. Rồi, đó là đang trả lời câu hỏi đó nha. Cho nên Ngài Phổ Hiền chứ đại diện thôi, tất cả Bồ Tát đều là Bồ Tát Phổ Hiền mà. Pháp giới của Hoa Tạng cũng là Phổ Hiền, pháp giới của Vô Lượng Thọ tức là Tây Phương Cực Lạc cũng là pháp giới của Bồ Tát Phổ Hiền. Quý vị nên nhớ, tất cả nếu không tu hành Phổ Hiền không thành Phật Đạo, cho nên không viên thành Phật Đạo đó. Cho nên là đều tu hết, cho nên Bồ Tát Phổ Hiền ý biểu trưng là gì? Ta hàng ngày không bỏ sót một hạnh nhỏ nào, dù là trong thế giới rất nhỏ như vi trần như thế, ta cũng vào để mà tu. Không bỏ một chi tiết nhỏ nào, không bỏ một hành nhỏ nào. Đó, ý nói vậy đó. Chứ không phải là ta tu là ta thân hình ta to lớn rồi, thôi ta lo độ những chúng sanh to lớn thôi, ta không độ những chúng sanh nhỏ nữa, không có. Ngài Phổ Hiền thì hiện, ta độ cả những chúng sanh nhỏ vào trong đó, cúng dường mười phương chư Phật. Nha. Cho nên là phải hiểu điều gì đó. Đó là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Chúng ta tiếp tục đang nói gì? Đó là bất diệt bất khả tư nghị. Tiếp theo, kỳ quốc chúng sanh, công đức thiện lực, trú hạnh nghiệp địa, hay là trụ hạnh nghiệp địa cũng được, đập trú hay trụ cũng được, cập Phật thần lực, cố năng nhị nhị. Kỳ quốc tức là cõi nước đó, cõi nước đó là nước nào? Tây Phương Cực Lạc. Chúng sanh tức là chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc, thì họ có những năng lực nè. Chúng sanh này, tức là chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc á, là cũng như vậy thôi, cố năng nhĩ nhĩ, cũng có thể như vậy, năng là có thể, cũng vì thế nhĩ nhĩ như vậy. Tức là những cái điều không thể nghĩ bàn ở trên này nè, thì cũng tương tự như vậy. Chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc, kỳ quốc chúng sanh tức là chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc cũng không thể nghĩ bàn. Rồi công đức thiện lực tức là những cái công đức, rồi những cái nghiệp thiện thì cũng không thể nghĩ bàn. Nghiệp thiện của chúng sanh ở đó Tây Phương Cực Lạc công đức nhiều lắm cũng không thể nghĩ bàn được. Hoặc là công đức của thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng không thể nghĩ bàn được. Rồi cái nghiệp thiện ở Tây Phương Cực Lạc cũng không thể nghĩ bàn được. Ở đây Hòa Thượng có chú giải, hiện đang trình hữu đọc chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng chú giải là thiện lực tức là lực dụng đạt được bởi y theo pháp tu thiện thì xưng là thiện lực. Tức là ở đây nói nè, những chúng sanh ở Tây Phương Lạc, tức là những người vãng sanh Tây Phương Lạc đó, là gì? Công đức của họ nè, rồi cái nghiệp thiện của nó, tức là cái việc nào mà họ tu thiện á, nương theo pháp thiện mà tu hành á, thì nó sanh ra cái sức mạnh gọi là thiện lực. Thì những điều đó cũng như vậy thôi, cũng là rất là không thể nghi bàn, cũng giống vậy. Rồi tiếp theo, trú hạnh nghiệp địa hay là trụ hạnh nghiệp địa, thì ở đây hạnh nghiệp địa là thường chú giải chỉ nơi mà đại nguyện, đại hạnh, đại nghiệp của A Di Đà Phật thành tựu, xưng là hành nghiệp địa. Tức là gì? Ở đó đó, những cái chúng sanh ở thế giới đó, tức là thế giới Tây Phương Lạc, thì họ có công đức, rồi họ có cái nghiệp, cái lực, sức mạnh của thiện lực đó, gọi là thiện lực đó, sức mạnh về những tạo những cái nghiệp thiện đó. Tại sao họ đi cúng dường khắp nơi mà, họ đi ngày ngày đi cúng dường mà, rong chơi, họ toàn là làm việc thiện, ở đó không có việc ác. Cho nên công đức của họ và những cái sức mạnh về thiện nghiệp đó, rồi họ là không thể nghi bàn rồi. Rồi cũng giống như vậy mà, cũng giống như vậy đó, này cũng không thể nghi bàn. Rồi họ trú ở đâu? Họ trụ vào, hay là trú hay trụ, trụ vào cái hạnh nghiệp địa, tức là địa là cái nơi hạnh nghiệp. Hạnh nghiệp này là hạnh nghiệp của Phật A Di Đà, tức là Đức Phật A Di Đà đã tạo ra thế giới Tây Phương Lạc rồi. Cái nơi đó gọi là thành tựu ra một cái nơi như vậy. Cho nên mọi người vãng sanh về Tây Phương Lạc đều trú vào chỗ đó, trụ vào đó, nương nhờ vào đó. Hay chúng ta nói từ ngày nay gọi là nương nhờ vào hạnh nghiệp mà Phật đã tu hành. Hạnh nghiệp này từ đâu? Từ đại nguyện, này, đại hạnh và đại nghiệp, tức là làm ra những cái việc Ngài tu trong vô lượng kiếp rồi, Ngài tạo thành một cái nơi như vậy gọi là hạnh nghiệp địa. Thì bây giờ chúng sanh này, chúng sanh mà vãng sanh về Tây Phương Lạc đó, họ được trụ vào đó. Cho nên họ cũng giống như những điều không thể nghi bàn ở trên. Tức là họ được vào Tây Phương Lạc. Thôi để nói thêm cái câu đằng sau nữa rồi nói luôn. Cập Phật thần lực. Cập Phật thần lực là thần lực của Phật. Phật này là Phật nào? Phật A Di Đà. Rồi. Vào những Phật... tại vì ở đây nói kỳ quốc chúng sanh mà, thì thần lực của Phật A Di Đà cũng có thể nói là thần lực của mười phương tất cả chư Phật gia trì cho Tây Phương Cực Lạc. Thì cho nên là họ được như vậy, chứ cố là cho nên năng là được, nhĩ tức là như vậy. Tức là tại sao lại được Tây Phương Cực Lạc, lại được điều gì? Ở đây quý vị chắc nghe cũng không hiểu, tại vì cái bản dịch của hiện là lưu thông nó dịch không giống, người ta dịch không giống ở đây. Ý ở đây ý là nói gì? Ngài A Nan đang hỏi là tại sao ở cõi nước đó không có núi Tu Di, thì làm sao chúng sanh ở đó thì có trời, đúng không? Có người họ trụ ở đâu? Họ đâu không có núi Tu Di, họ sống ở đâu? Thì Phật mới nói, hỏi một hồi, hỏi tới hỏi lui, nói là do trời và ma, trời rồi xúc rồi vân vân, không có túi tu di đó, đâu có cần đâu. Thì như thế nào? Thì Phật bây giờ mà cứ nói lại, những cái điều mà không thể nghĩ bàn một loạt Phật kể ra. Rồi bây giờ Phật nói câu cuối cùng là kỳ quốc chúng sanh, từ cái câu đó trở đi, tức là như này nè. Chúng sanh ở cõi nước đó, họ có công đức, rồi họ có cái sức mạnh của thiện. Tại sao có sức mạnh thiện? Đó là tính nguyện trì danh, tu tịnh nghiệp tam phước nhiều. Như Ngài Ngũ Ích nói, bất khả dĩ, kinh A Di Đà nói, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Tức là chúng ta đã tu rất nhiều nghiệp, rất là nhiều thiện căn lành rồi, cái sức mạnh đó nó khiến chúng ta trụ vào Tây Phương Cực Lạc được. Quý vị hiểu không? Cái chúng sanh á, kỳ quốc chúng sanh là những chúng sanh mà đã vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta phải nói là họ không ai là chúng sanh, mà phải nói là những vị thánh ở Tây Phương Cực Lạc, coi như thánh đi. Thì có công đức nè, rồi cái sức mạnh của thiện nghiệp mà nó căn lành, nó tu nhiều đời đó, nó gom về đó, cho nên họ trú vào, họ trụ vào cái nơi không thể nghi bàn, họ mới nương tựa vào được đó, Tây Phương Cực Lạc. Rồi trú hạnh nghiệp địa, tức là ngoài cái việc họ tu như vậy, họ còn dựa vào, họ nương tựa vào, trụ vào những cái thành tựu mà Phật A Di Đà đã tu vô lượng kiếp. từ đại nguyện Ngài phát, từ những hạnh nguyện Ngài làm, từ những đại hạnh Ngài làm và từ những cái gì thành tựu cái nghiệp của Ngài. Cho nên nó tạo ra Tây Phương Cực Lạc giá trị cho họ. Cho nên ở cõi đó có thể thành tựu được như vậy. Còn cái câu sau nữa là cặp Phật thần lực, là ngoài ra còn có thần lực của Phật nữa. Thần lực của Phật là Phật A Di Đà giá trị, rồi Phật mười phương chư Phật cũng giá trị cho Tây Phương Cực Lạc. Cho nên họ mới được như vậy. Được như vậy là gì? Ở đó không cần có năm tháng kiếp số, cũng không có mặt trời mặt trăng, cũng không có mùa đông mùa mưa nắng mưa, không có mưa dầm tối tăm, vâng vâng. Ý câu cuối cùng là cố năng nhĩ nhĩ, là nên, chỉ cố là nên, năng là được, nhĩ nhĩ là như vậy, cho nên được như vậy. Tây Phương Cực Lạc sở dĩ được thành tựu như vậy là thứ nhất mấy nguyên nhân. Nhất là công đức của những người bản sanh, thứ hai là thiện lực của những người bản sanh và cái sức mạnh của những nghiệp thiện của những người bản sanh, thứ ba là họ dựa vào những cái thành tựu từ đại nguyện, đại hạnh và đại nghiệp, nghiệp tức là những tạo cái nghiệp của Đức Phật A Di Đà. Rồi thứ tư là họ được gia trì của Phật A Di Đà, cũng như mười phương tất cả ba đời chư Phật đều gia trì để tạo thành như thế, cho nên mới được như vậy. Cho nên về đó tự nhiên đất nó sẽ bằng vàng thôi, đất đại vàng thôi, người thân thể thanh hư chư thân vô cực chi thể thôi, tự nhiên được cái thân rất là kim cang bất hoại thôi, tự nhiên có khả năng đi cúng dường mười phương chư Phật thôi. Quý vị thấy như vậy không, hiểu không? Đoạn vừa rồi nói là tóm lại nói vậy đó. Đó là tại sao lại Tây Phương Cực Lạc lại có những điều thù thắng như vậy, Ngã Nan thắc mắc. Thì Phật nói một giải thích một hồi, nói có nhiều điều không thể nghi bàn lắm con ạ. Ví dụ như cái nghiệp không thể nghi bàn nè, rồi thân của ông, nghiệp báo của thân ông cũng không thể nghi bàn nè, rồi nghiệp báo của chúng sanh cũng không thể nghi bàn nè, rồi có những cái điều ví dụ như là căn lành của chúng sanh cũng không thể nghi bàn nè, rồi cái thánh lực của chư Phật cũng không thể nghi bàn nè, rồi thế giới chư Phật cũng không thể nghi bàn nè. Thì cũng vậy đó, Tây Phương Cực Lạc sở dĩ tạo ra được những điều không thể nghi bàn, gọi là sự vô ngã pháp giới hay là sự sự vô ngã pháp giới đều có ở Tây Phương Cực Lạc, là do bốn điều như sau. Điều thứ nhất là công đức của những người vãng sanh, họ đã tu được công đức rồi. Rồi thứ hai là cái thiện lực của họ, hay chúng ta nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức, thiện căn phước đức của họ đủ rồi, cho nên được vậy đó. Rồi ngoài cái họ tự tu, pháp môn này gọi là pháp môn tha lực. Cho nên ngoài tự tu ra còn có tha lực nữa chứ. Tha lực là gì? Trụ vào, nương nhờ vào hạnh nghiệp địa, tức là những cái nghiệp địa mà nghiệp mà cái nơi mà đã thành tựu được nghiệp của Đức Phật A Di Đà. Hạnh nghiệp địa tức là hạnh nguyện, rồi thêm nghiệp mà Phật A Di Đà đã tạo tên Tây Phương Lạc. Cho nên hai bên nương nhờ nhau, đã như vậy rồi còn thêm Phật thần lực chư Phật giá trị nữa, cho nên mới thành tựu như vậy đó. Quý vị hiểu không, đoạn này nói như vậy á, mà tại vì bởi các bạn dịch, người ta dịch không có rõ, tại vì không có có nói rõ cái đoạn này nó rất là chi tiết, mà đáng lẽ phải giải ra dài dài, mà đoạn này viết ngắn quá, rồi cuối cùng nghe không mơ mơ màng màng. Tự nhiên cố năng nhĩ nhĩ, cố là nên, năng là có thể, hay là được nên có thể được như vậy. Đó là cố năng như vậy. Thì ở đây thiền trang tạm dịch ha, tạm dịch ở đây nguyên đoạn này. Đức Phật bảo Ngài A Nan, thiền trang chiếu lên cho quý vị coi. Đức Phật bảo Ngài A Nan, bất tư nghị nghiệp, tức là nghiệp không thể nghĩ bàn đó, ông có thể biết chăng? Quả báo thân ông không thể nghĩ bàn, nghiệp báo của chúng sanh cũng không thể nghĩ bàn, căn lành của chúng sanh không thể nghĩ bàn, thánh lực chư Phật, thế giới chư Phật cũng không thể nghĩ bàn. Chúng sanh ở nước đó nhờ công đức sức mạnh của nghiệp thiện nên trú ở nơi hạnh nghiệp và thần lực của Phật. Chúng ta có thể gồm là đơn giản như vậy. Vì thế mới được như vậy. Đó, tức là ở đây thiền trang dịch này vậy rồi, quý vị nghe rõ ha. Tức là chúng sanh ở nước đó, tức là Tây Phương Cực Lạc đó, là nhờ công đức sức mạnh của nghiệp thiện rồi nên họ trú vào hay là chúng ta cũng có thể không bỏ chữ nên nè. Rồi họ thêm nữa, cái này nên thêm trú ở nơi hạnh nghiệp và thần lực của Phật, vì thế mới được như vậy. Ở đây nó là pháp môn này cũng phải tự tu, cũng có cái công đức sức mạnh của thiện nghiệp rồi cũng mới hồi hướng quang sanh, thì chúng ta mới được trú ở nơi thành công và cái sự gia trì của Phật, thì chúng ta mới được như vậy, nên tự nhiên về đó có được thành tựu như vậy. Hòa thượng chú giải, vì nghe này thì hòa thượng chú giải chốt lại là chúng ta sẽ nghe biết được hòa thượng chú giải là sẽ biết như thế nào. Hòa thượng chú giải như sau: giải, Phật nói với ngài A Nan, phạm vi bao gồm của nghiệp lực không thể nghĩ bàn, rất sâu rộng, ông có biết không? Quả báo của thân ông không thể nghĩ bàn. Vì sao có thể có vô lượng vô biên thế giới? Vì sao có thể có sự khác biệt, có tam đồ lục đạo? Bởi vì nghiệp nhân quả báo của chúng sanh sai khác không thể nghĩ bàn. Căn lành của chúng sanh học Phật cũng không thể nghĩ bàn. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật, đại nguyện, đại hạnh và công đức chân thật của ngài đã thành tựu. Trí huệ, từ bi, đức năng, cõi nước đều là không thể nghĩ bàn. Người của thế giới cực lạc đều là phát tâm Bồ Đề, dùng một câu danh hiệu để khế nhập biển nguyện Di Đà. Cho nên các ngài có thể an trụ ở nơi được thành tựu bởi đại nguyện, đại hạnh, đại nghiệp của A Di Đà Phật. Thế giới cực lạc là nương vào công đức, thiện lực và bổn nguyện y thần của A Di Đà Phật mà thành tựu nên. Vì thế không cần nương tựa núi Tu Di mà có thể tự nhiên an trụ. Thế thì Hòa Thượng Tịnh Không giải thích rõ hơn đó, thì rõ ràng hơn và sát hơn nữa để chúng ta nghe rõ. Thì ở đây thì đang phân tích lại nè: Phật nói với ngài A Nan, phạm vi bao gồm của nghiệp lực không thể nghĩ bàn, rất sâu rộng, ông có biết không? Đó là câu trên đó. Rồi quả báo của thân ông không thể nghĩ bàn thì chúng ta hiểu rồi đúng không? Vì sao có thể có vô lượng thế giới? Vì sao có thể có sự khác biệt giữa tam đồ lục đạo? Ý là nói đó là gì? Chư Phật thánh lực đó, thế giới chư Phật đó không thể nghĩ bàn á. Bởi vì nghiệp nhân quả báo chúng sanh sai khác không thể nghĩ bàn. Rồi căn lành học Phật của chúng sanh cũng không thể nghĩ bàn. Rồi cái mười phương ba đời, tất cả chư Phật đại nguyện đại hạnh công đức chân thật của quý ngài đã thành tựu nên từ bi trí huệ đức năng có nước cũng không thể nghĩ bàn. Ý hòa thượng chú giải ngài nói là nhân và quả luôn, còn trong đoạn kinh vừa rồi thì nói hơi tóm tắt không có nói nhân quả, còn hòa thượng nói cả rõ nhân quả, nhân thế này quả kia kia, nó tương ưng, gọi là nhân quả tương khế. Tương khế là khế hợp với nhau. Rồi đoạn sau là người ở thế giới cực lạc hay là người của thế giới cực lạc đều là phát tâm Bồ Đề, tức là ở đó có cái chỗ mà công đức thiện lực đó. Rồi dùng một câu danh hiệu để khế nhập biển nguyện Di Đà, thì hai điều này chứ ngài giải cho cái chỗ mà kỳ quốc chúng sanh công đức thiện lực đó. Cho nên họ, hoặc là chúng ta dùng nói từ tôn trọng, mà các ngài có thể an trụ được nơi thành tựu bởi đại nguyện đại hạnh và đại nghiệp của A Di Đà Phật. Rồi thế giới đó tức là thế giới cực lạc là nương vào công đức thiện lực và bổn nguyện y thần của A Di Đà Phật mà thành tựu nên, vì thế không cần nương tựa núi Tu Di mà có thể tự nhiên an trụ được. Đó là trả lời như vậy. Thì đó là chúng ta có thể nói mở rộng ra hay là thu hẹp lại, đoạn vừa rồi là hòa thượng thu hẹp lại cho dễ hiểu, còn chúng ta có thể mở rộng ra. Thì đoạn vừa rồi đó quý vị nghe đó chính là chúng ta giải ra, cũng có thể giải gọi là thật tướng các pháp nói trên nghiệp. Ở đây đoạn vừa rồi toàn nói trên nghiệp không à, thì chúng ta thấy đó là thật tướng của các pháp giải trên nghiệp kinh Vô Lượng Thọ rất hay. Nếu quý vị hiểu được những đoạn này thì quý vị thấy rất hay, chỉ cần hiểu được một đoạn này thì quý vị thấy cảnh giới cũng có cảnh giới của Hòa Nghiêm ha, cũng giải thích được tất cả nghiệp nhân quả báo vân vân là tại sao, nhưng mà ở đây chỉ là nói lược vì chúng hội của dự pháp hội kinh Vô Lượng Thọ toàn là những chúng hội cao rồi, tu cao mà mới tới kinh vô lượng thọ, cho nên Phật nói lược như thế hơn. Đó là đoạn vừa rồi. Chúng ta sẽ đến đoạn thứ 8. Ở đây có người hỏi câu hỏi. A Di Đà Phật, thưa thầy, con thấy bức tranh Cực Lạc Diệu Quả Đồ treo đằng sau thầy rất đẹp và trang nghiêm. Con xin thầy khi nào có thuận duyên thầy giảng cho chúng con về ý nghĩa từng phần bức tranh với ạ. Con xin tri ân thầy. Ở đây bức tranh đằng sau lưng thiền trang, vì thấy bức tranh là đó là Cực Lạc Diệu Quả Đồ. Thì thật ra chữ đồ á, là bức tranh. Chúng ta phải nói là Cực Lạc Diệu Quả thôi, bức tranh Cực Lạc Diệu Quả. Còn chữ đồ là bức tranh. Cái từ Hán á, là đồ là bức tranh. Thì thật ra thì bức tranh này ở đây chúng ta chỉ thấy được một phần, không thấy được hết. Thì quý vị thấy thật ra thì miêu tả bức tranh này chính là nguyên bộ kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị thấy không? Đằng sau như có Đức Phật A Di Đà. Có hai bên các ngài Quán Thế Âm Đại Thế Chí Bồ Tát hai bên, rồi có những cự tràng phan lộng báo đó che lên, che Phật rồi che Bồ Tát vân vân, rồi vô lượng vô số người gọi là những người bản sanh đang thính vây quanh nghe pháp đó. Đấy, trong kinh Vô Lượng Thọ nói đấy, chúng ta đã học qua đó, có vô lượng vô số Bồ Tát thanh văn cung kính vây nhiễu đó, tức là vây quanh nhưng mà nghe pháp đó, chủ yếu là diễn tả như vậy, những cảnh đó thôi. Chứ bây giờ quý vị muốn diễn tả thế nào, rồi có thấy chim rồi bay rồi vân vân, thì thật ra là đó là những điều trong kinh diễn tả thế nào thì người ta vẽ ra như vậy thôi đó. Thì quý vị thấy học kinh này với kinh A Di Đà diễn tả như thế nào thì là bức tranh này Cực Lạc Diệu Quả Đồ, hay là Cực Lạc Diệu Quả đó. Diệu là vi diệu, quả là quả báo vi diệu ở Tây Phương Cực Lạc là như vậy đó. Thì chúng ta cứ tưởng tượng thấy thấy cảnh đó thì chúng ta sẽ hiểu được, cứ học từ từ nghe rồi mình so sánh thử coi cái chi tiết nào ở trong đó. Ví dụ như có chi tiết mà có nói là chúng sanh ở đó họ đi trên không ha, họ mang theo cung điện tùy thân, thì quý vị thấy cung điện cũng đi theo trên nhà họ đó, cũng có. Rồi có những cái phan lộng mà che khắp nơi rồi vân vân, đủ hết. Có những người đang tọa thiền, có những người đang thế này thế kia nghe pháp, hoặc có người đang thế nào đó, thì bức tranh này đều diễn tả như vậy chứ không có gì hết, toàn bộ là diễn tả trong kinh Vô Lượng Thọ ra. Cho nên là thực tế bộ kinh Vô Lượng Thọ rút gọn vào mà thành bức tranh đó, bức tranh đằng sau lưng người thiền tra ha. Quý vị thử tìm hiểu đi, coi thử cái đối chiếu thì giống như vậy đó mà, đâu có gì để phải giải thích nhiều. Bây giờ chúng ta sang đoạn tiếp theo. Đoạn thứ 8. A Nan bạch ngôn. Nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghì, ngã ư thử pháp thật vô sở hoặc, đản vị tương lai chúng sanh phá trừ nghi vọng, cố phát tư vấn. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. A Nan bạch ngôn, tức là lúc nãy là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Bây giờ ngài A Nan đáp lại. Ngài A Nan bạch rằng nghiệp nhân quả báo, tức là nghiệp nó tạo ra nhân, thì đến khi quả nó sẽ được bảo, quả nó đáp lại cái báo đó, đáp lại cái của cái nhân đó gọi là quả báo bất khả tư nghì, thì không thể nghĩ bàn. Hồi nãy thì nhân giảng cái đoạn này rồi đúng không, thì như có thể là nhị dị thời nhị thục, tức là khác thời mà chính, là biến dị nhị thục. Chúng ta đừng nghĩ là làm một mà nó sẽ ra một. Ví dụ như quý vị hồi trước gọi là nói theo kinh Hoa Nghiêm á, đời trước ăn nó nửa cân thì đời sau trả là 8 lạng, thì nửa cân với 8 lạng theo Trung Quốc á, thì nó bằng nhau, nhưng mà thực tế nó cũng không hẳn như vậy đâu. Nói đó là nói một cách cho những người hiểu hiểu thôi, chứ còn thật ra cái quả báo nó không thể nghĩ bàn được, nó đến nhiều khi nó nặng hơn, có khi nó nhẹ hơn. Ví dụ như bây giờ chúng ta tạo một nghiệp gì đó, ví dụ như chúng ta vô tình đời này chúng ta sát hại một sinh vật nào đó, giết một con gà, cắt cổ nó và vỗ lông cắt cổ, thì cái đời sau đó là mình đời nào đó gặp duyên nó giết lại, nhưng mà nó chưa hẳn giết giống như vậy hoàn toàn, mà nó giết một phần, hoặc là nó giết chưa được, nó mới làm mình bị thương thôi. rồi cái mình gặp đời sau nữa, bắt đầu nó gặp nữa thì nó lại có cái duyên, nó tiếp tục nó trả thù tiếp, nó như vậy á. Cho nên cái nghiệp nó không có nghĩ bàn được. À, nghiệp nhân là tạo ra nghiệp rồi thì cái quả báo cuối cùng là nó không thể nghĩ bàn được. Mà nghiệp gọi là một cái nghiệp này nó có thể tạo ra nhiều cái quả. À, chứ không phải là một cái nghiệp nó sẽ ra một quả, nó có nhiều quả lắm. Quý vị thấy có thể đời này mình tạo cái nghiệp đó, cái đời sau mình bị đau ốm nè, nó là một quả. Rồi cái bị giết lại là thêm một quả nữa, rồi thậm chí mới bị thương thôi, vân vân, nó nhiều cái quả đó, cho nên không thể nghĩ bàn được. Vì trong sanh tử luân hồi là tại vì chúng ta phải hiểu là cái quả báo là do cái tăng thượng duyên, cái duyên đó nó chưa đủ thì nó không thể trả hết hoàn toàn được. Đó. Cho nên nó trả có thiếu thì lần sau phải trả tiếp, mà trả tiếp thì nhiều khi trả dư rồi thì bên này thiếu lại bên kia, là cái đòi qua đòi lại như vậy. Cho nên nó lẫn quẩn đòi qua đòi lại hoài không hết. Đó. Cho nên là cứ đòi thì thường đòi dư. À, Thiện Trang hay nói đơn giản là chúng ta nói ăn chay thôi. Đời này á, quý vị ăn chay thì đỡ bớt biết bao nhiêu đúng không? Còn nếu chúng ta ăn mặn, những người thường họ không biết là ăn mặn thì những con cá, những con gà, những con vịt, những con gì đó, heo vân vân, nó trả cho chúng ta thì cái số trả đó cũng nhiều. Nhưng mà có số nó trả dư. Nó trả dư tại vì nó do cái nhân duyên là nó bị đọa là súc sanh thì nó phải trả. Nó trả mình đáng lẽ mình ăn nó có một lạng thịt thôi, mà bây giờ mình ăn nguyên ký thịt thì nó trả dư mất rồi, đó là cái quả báo không thể nghĩ bàn đó. Rồi chưa hẳn nó đã trả hết rồi, nó vẫn chưa hết nghiệp, lại sau nó sanh làm con heo tiếp, thì mình do mình có duyên vẫn còn duyên với nó, mình ăn tiếp, mình ăn ngày mình dai thêm, dai càng ngày càng nhiều hơn đó. Thì nó có nghĩa là đối với con heo đó nó phải trả nhiều hơn, nó không thể nghĩ bàn đó. Cái đó cho nên cái quả báo, nghiệp nhân quả báo không thể nghĩ bàn, có nhiều cái điều không thể nghĩ bàn lắm. À, thì cái này mà giảng sâu ra là không thể nào giảng được, thì đó không thể nghĩ không thể bàn mà. Rồi bất khả tư nghì, ngã ư thử pháp, thật vô sở hoặc. À, con chữ ngã là con, chữ ư là đối với, thử pháp là pháp này, pháp này là pháp nào, chính là kinh Vô Lượng Thọ đang giảng đây. Con đối với kinh Vô Lượng Thọ mà Đức Phật đang giảng đó, thật vô sở hoặc, thật là còn thật luôn bây giờ đó, chữ thật bây giờ, thật vô là không, sở hoặc là không có chỗ nghi ngờ, hay không không có được điều gì nghi ngờ. Chữ sở thì có cái dịch là chỗ hoặc là điều, à, không có điều gì nghi ngờ hết. À, đối với con á, thì Ngã Nang nói là nghiệp nhân quả báo không thể nghi bàn, điều này con biết rồi. À, con biết rồi. Con đối với pháp này, tức là đối với bộ kinh Vô Lượng Thọ mà Phật đang giảng nè, thì thật vô sở hoặc, thì thật lòng á, thì con cũng không có chỗ nào nghi ngờ cả, hay là không có điều gì nghi ngờ cả. Nhưng mà tại sao con hỏi? Thì đằng sau nói đản vị tương lai chúng sanh, chữ đản là chỉ, chữ này là chữ vị hay vi, ở đây phải đọc là vị, chỉ vì chúng sanh ở đời tương lai. Chúng sanh đời tương lai giống như chúng ta nè, thời mà sau khi Phật thuyết xong rồi đó, ở đời tương lai. À, phá trừ nghi vọng, ngài phá đi, ngài bỏ đi, trừ là bỏ nghi vọng, chữ nghi là nghi ngờ, vọng là cái lưới, tức là sự nghi ngờ nó nhiều quá cho nên gọi là lưới nghi, là nghi vọng. Hòa thượng chú giải nghi vọng, nghi là nghi hoặc, tức là nghi ngờ đó. Vọng là tỷ dụ, chúng ta nói là ẩn dụ đó, nhiều và phức tạp. À, Hòa thượng chú giải chữ nghi vọng, nghi là nghi hoặc, vọng là tỷ dụ nhiều và phức tạp, tức là nhiều nghi ngờ. À, Ngã Nan biết rằng chúng sanh đời sau, trong đó có chúng ta nè, nghe kinh Vô Lượng Thọ giảng mà nói Tây Phương Cực Lạc có những điều như vậy á, thì cho nên là ngài nói là chắc nó nghi, cho nên ta hỏi trước cho chắc ăn. Ta đối với pháp này ta không có nghi, nhưng mà ta hỏi hỏi để Phật giải thích, để cho phá đi những cái nghi ngờ mà nó nhiều giống như lưới vậy đó, nó giăng mình vậy đó. Thì cho nên là phá trừ nghi vọng, cố phát tư vấn. Chữ cố là nên, nên phát là phát khởi. À, nên ngài phát khởi tư vấn, vấn là vấn đề, vấn là vấn hỏi, còn chữ tư là này, nên mới hỏi điều này. Tức là ngài nói tại sao thầy nói nói gì, ngài hỏi là Tây Phương Cực Lạc không có nói tu gì thì trời Tứ Thiên Vương và Đạo Lợi Thiên á, ở đó nương tựa vào đâu, ngài hỏi cái điều đó. Thật sự là ngài biết rồi, nhưng mà ngài hỏi là vì chúng sanh đời sau, ngài biết là chúng sanh tương lai trong đó có những người như chúng ta sẽ có nghi ngờ đó, sẽ nghe nói ồ sao cái đó Tây Phương Cực Lạc gì không có mặt trời mặt trăng, cũng không có núi Tu Di, không có núi Thiết Vi, không có gì hết trơn vậy, nên mà ta toàn là những điều như vậy. Thì bây giờ chắc chắn là mình thì không nghi, ngài A Nan là ngài không nghi, nhưng mà chắc sau này chắc có nhiều người sẽ nghi, cho nên là thôi mình hỏi Phật. Thì thưa Phật thế giới đó mà không có núi Tu Di thì trời Tứ Thiên Vương là đâu ở nương tựa đâu được, ngài hỏi đấy. Vậy thì Phật mới giải thích ra như ở thế giới Ta Bà này nè, cái những cảnh giới như là sắc giới, vô sắc giới hay là trời dạ ma, trời đồ súc cũng đâu có nương tựa núi Tu Di đâu, thì nó hình thành thế nào. Thì ngài Na nói đó do bất tự nghiệp, nghiệp nó sinh ra thôi, tức là nghiệp đó là nghiệp của thiền định họ tạo ra thôi, nó trụ như vậy cái nghiệp đó. Thì Phật mới nói một loạt những cái không tư nghị nữa, bất khả tư nghị đó là không thể nghĩ không thể bàn nữa, rồi nói cuối cùng kết luận Tây Phương Cực Lạc cũng do những cái điều không tư nghị, tức là không thể nghĩ bàn đó. Thì do những điều là công đức thiện lực nè, rồi rồi cái nơi mà thành tựu của hạnh nghiệp địa của Đức Phật A Di Đà nè, rồi Phật lực nè tạo nên như vậy, cho nên nó được như vậy thôi đó, ý là nói vậy. Rồi Nga Nang nói dạ, con biết rồi, nghiệp nhân quả báo không thể nghĩ bàn rồi, và con với kinh Vô Lượng Thọ này, bộ pháp môn này là sâu màu như vậy, con không cũng không nghi đâu, nhưng mà tại vì chúng sanh tương lai họ sẽ nghi, có những người nghi cho nên con mới hỏi lời đó để cho Phật nói ra. Đó là đoạn vừa rồi, người hiểu rồi ha, để nói thì ngôn ngữ ngày này tâm lành diễn ra như vậy đó. Ở đây thiền trang tạm dịch: Ngài A Nan bạch rằng nghiệp nhân quả báo không thể nghĩ bàn, con đối với pháp này thật không nghi ngờ, nhưng vì chúng sanh tương lai để phá trừ lưới nghi cho họ, ở đây nên chữ thêm để nữa thì hay, phá trừ lưới nghi cho họ nên mới thưa hỏi lời này. Chữ tư là này ha, giống như tư thời để tư chúng đẳng, và thời này lúc này là lúc nơi này để tư chúng con phúng tụng đại thừa vô lượng thọ bài hùng nguyện á, thì cái chữ tư là này. Thì quý vị hiểu rồi đúng không? Bây giờ chúng ta coi chú giải của Hòa Thượng nha. Hòa Thượng chú giải đoạn này như sau: Ngài A Nan nói, đối với sự không thể nghĩ bàn nghiệp nhân quả báo của chúng sanh, con một chút nghi ngờ cũng không có, hay là một con một chút cũng không có nghi ngờ. Vì chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh thời đại mạt pháp, họ tình chấp sâu nặng đối với xử lý vãng sanh nghi ngờ, con vì giúp họ phá trừ nghi ngờ cho nên mới thỉnh Phật khai thị. Hòa Thượng thì chú giải chi tiết hơn ha. Ngài nói là vậy nè, ngài A Nan nói đối với sự không thể nghĩ bàn nghiệp nhân quả báo của chúng sanh á, con không có nghi ngờ một chút nào hết á, vì chúng sanh và đặc biệt là những chúng sanh thời mạt pháp chúng ta nè, mạt pháp họ có tình chấp sâu nặng. Tình chấp sâu nặng là gì? Họ chỉ thấy những cái điều gì quanh quẩn bên mình thôi, và họ cho đó nó là như vậy, chứ cho nên là họ sẽ nghi ngờ về sự lý vãng sanh của Tây Phương Cực Lạc, cho nên là con muốn giúp họ phá trừ nghi ngờ cho nên mới thỉnh Phật khai thị giảng ra cho, khai thị tức là chỉ bày cho. Quý vị hiểu không? Đoạn này là Hòa Thượng chú giải như vậy. Đây cho nên là đoạn này á, nói ý nói là gì? Kinh này là bất khả tư nghị, kinh này là không thể nghĩ bàn, cho nên là nghi là đương nhiên rồi, cho nên Phật mới phải giải ra nói đây là cho không thể nghĩ bàn. Đoạn không thể nghĩ bàn này cho nên ngạ nan ngài có trí huệ, ngài hiểu được, chúng ta không hiểu được cho nên chúng ta nghi, mà nghi nhiều quá cho nên lưới nghi nó thành cái lưới, giống như nó giống như cái cá bị bắt lưới vậy đó, thì chúng ta cũng vậy đó, do cái nghi đó mà nó giam nó khiến cho chúng ta không ra khỏi được sanh tử luân hồi, nó chướng ngại cho chúng ta tu đạo, cho nên gọi là lưới nghi. Thì bây giờ muốn phá trừ cái lưới nghi đó thì ngã nan phải hỏi ra để cho Phật khai thị. Phật quay nói là nào là cái này không thể nghĩ bàn, cái kia không thể nghĩ bàn, vân vân. Cho nên nói một hồi thì Phật nói Tây Phương Lạc cũng tương tự như vậy, cũng do nhiều điều không thể nghĩ bàn mà tạo nên. Thì cho nên thành tựu như vậy, coi nước đó tự nhiên không có ngày tháng, không có mặt trời mặt trăng, rồi đất đai thì bằng phẳng, không có gò nẫm chông gai đá sỏi, không có núi Thiết Vi, cũng không có núi Tù Di, cũng không có bốn mùa là mưa dầm tối tăm, không có, không có ma nạn, không có những nạn, không có ma não hại người khác, không có, tất cả không có. Ý nói vậy. Phật giải thích những điều như vậy thì quý vị hiểu rồi, đoạn kinh văn vừa rồi nói vậy. Như vậy ở đây bộc lộ ra một điều là gì? Kinh này là bất khả tư nghị kinh nha. Ở đây cái đoạn này có nói là gì? Đối với điều này con không thể nghĩ bàn được, cho nên là bất khả tư nghị kinh. Cho nên là quý vị thấy chúng ta rất tuyệt vời, chúng ta đang học bộ kinh không thể nghĩ bàn, bất tư nghị. Những điều không thể nghĩ bàn được mà mình có thể tin, có thể hiểu, rồi thậm chí có thể tu, thì chúng ta chứng tỏ thiện căn chúng ta rất lớn, rất lớn. Cho nên quý vị phải vui mừng về điều này. Tuy nhiên vui mừng là đừng ngủ quên trên chiến thắng. Say sưa nghe nó khen chút vui quá, lại không chịu tu thì uổng. Ở đây chúng ta cần biết thêm một điều nữa là gì? Kinh này là không thể nghĩ bàn. Và những điều mà nói ra của Phật chúng ta không phải không được ngại nghi. Trong kinh Phật nói là thánh ngôn lượng. Thánh ngôn lượng là gì? Là những lời của nói của bậc thánh thì là chính xác, hoàn toàn chính xác. Ở đây hòa thượng có chú giải, trong cái chú giải người ta để có dòng Như Lai giả, chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuồng ngữ giả, bất dị ngữ giả. Đây là giống mượn trong kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang nói Như Lai giả, tức là Như Lai tức là Đức Phật đó, là người đã thành Phật rồi, thì chân ngữ giả là người chân ngữ, tức là nói cái lời thật, không bao giờ nói sai, anh nói dối. Như ngữ giả tức là trước sau nói giống vậy, ngài nói giống nhau, một đạo lý gọi là chân đế, không bao giờ sai, cho nên không có vụ nói trước với nói sau trái ngược, không có. Rồi gọi là như ngữ giả. Bất cuồng ngữ giả tức là những không có lời nói mà lừa gạt chúng sanh, không có nói những lời không có chính xác. Rồi bất dị ngữ giả tức là người nói không có nói những cái lời khác nhau, tức là quán nhất trước sau như một, không có nói cái kiểu khác. Phật đời này, Phật đời sau, đó là thật trước với Phật sau nói cũng giống vậy thôi. Cho nên đây là tiêu chuẩn nói trong kinh Kim Cang, mà thường để trong chú giải có cái đoạn đó, thì đó chính là giải do liên quan đến đoạn này. Chúng ta đối với Phật chúng ta phải tin, gọi là thánh ngôn lượng. Thánh ngôn là gì? Lời nói của bậc thánh thì chúng ta phải tin tưởng và đem những lời đó để áp dụng cho, suy xét cho những người khác. Ví dụ như quý vị thấy một người nào giảng kinh thuyết pháp, họ nói thì mình thấy gì, mình có muốn biết họ đúng hay sai thì mình phải đối chiếu với lời của Phật, gọi là thánh ngôn lượng. Lời của Phật là lời của bậc thánh, người ta đã chứng đắc rồi. Bậc thánh ở đây có thể mở rộng ra là Bồ Tát, vân vân, A La Hán, những người chứng đắc, thì cảnh giới đó là thân chứng, tức là đích thân mình thấy được, mình sống được, gọi là cảnh giới hiện lượng. Còn chúng phàm phu chúng ta thì không thấy được, không sống được với cảnh giới đó, cho nên chúng ta chỉ có thể tin thôi. Thì chúng ta muốn biết ai đó giảng pháp đúng hay sai thì chúng ta hay dùng kinh Phật. Kinh Phật chính là thánh ngôn lượng, chúng ta so sánh. Lượng là so sánh, đem ra đối chiếu. Cho nên đối với những lời của bậc thánh thì chúng ta phải tin, gọi là thánh ngôn lượng hay là thánh giáo lượng. Thánh giáo cũng vậy, rồi dạy. Thì quý vị hiểu thêm một chút xíu, chứ không nhiều khi cái từ thánh ngôn lượng, thánh giáo lượng nghe hoài không biết, và thường giảng là lâu lâu nói nhắc tới quý vị không có hiểu. Thì chúng ta đối với những điều này chúng ta không được hoài nghi, vì đó là thánh giáo lượng hay là thánh ngôn lượng. Những điều bậc thánh nói ra đó là cảnh giới thật chứng, cảnh giới hiện lượng. Hiện lượng là gì? nó hiện ra thấy rõ ràng như vậy, đúng như vậy, cho nên ta nói như vậy ha. Gọi là pháp ngã, ngã pháp như thị, thiết như thị pháp, Như Lai sở hành diệt ưng từ hành, chủng tu phước thiện cầu sanh tịnh sát. Cuối kinh này nhắc lại đoạn này nữa đó, đó là đoạn cuối kinh đó quý vị. Như Lai ngã pháp như thị, cái pháp ta như vậy á, thì cái Như Lai sở hành những điều mà Đức Phật đã hàm rồi thì chúng ta cũng cứ làm thôi ha. Thiết như vậy, nói như vậy, làm như vậy thì cuối cùng mà mình sẽ làm gì? Phật đúc kết chủng tu phước thiện cầu sanh tịnh sát, tức là tu nhiều, trồng nhiều, chủng là trồng, trồng nhiều cái việc thiện à, cầu sanh tịnh độ, cầu sanh Tây Phương Lạc, vậy thôi, ý là vậy. Cho nên đoạn này á, cái cố gắng nghe ra phẩm 11 này, một phẩm kinh văn bắt đầu mời chúng ta đi du lịch Tây Phương Lạc, giúp chúng ta hiểu được thêm Tây Phương Lạc. Quý vị thấy Tây Phương Lạc rất tuyệt vời, và chúng ta tu á, đừng bỏ lỡ cơ hội. Cô Lưu Tú Văn cũng nói chư Phật Bồ Tát mười phương đều nước mắt rỉ máu thương cho chúng sanh, những người đã gặp được pháp môn này rồi mà chuyển sang pháp khác đó, bỏ lỡ đi. Quý vị thấy rất nhiều người rất đáng thương vì một chút phiền não, vì một chút gì đó là bỏ lỡ kinh Vô Lượng Thọ đó. Có người vì giận ghét thiền trang nên không thèm đọc bản kinh thiền trang dịch chẳng hạn à, bản bản kinh cho đó, chỉ có vậy thôi, chứ một chút xíu gì đó mà mình chuyện nhỏ mà mình bỏ. Rồi có nhiều người vì cái gì đó mà người ta nói gì qua nói lại mà bỏ không tu pháp môn này nữa thì thật là quá đáng thương. Ngài Bành Tế Thanh nói vô lượng kiếp hy hữu, một ngày khó gặp, một ngày khó gặp từ vô lượng kiếp giờ, quá là hiếm có, mà chúng ta gặp rồi mà bỏ lỡ thì rất là đáng tiếc. À, cho nên là phải phải trân trọng để mình đang chuyến du lịch này. Mà tu hành thì chúng ta phải tu từ đâu? Tu hành là đầu tiên đó quý vị, tu tu gì? À, tu nhân chứng quả. Mà chúng ta muốn tu nhân thiền trang nói là phải gì? Thật thà nghe lời thật làm. Muốn thật thà nghe lời thật làm thì chúng ta phải tin sâu nhân quả. Những người không thật thà là những người chưa tin nhân quả, chưa tin sâu nhân quả đó quý vị, mới giả dối thôi. Người đã thật sự tin sâu nhân quả không bao giờ làm những điều dối trá, đúng không? Không bao giờ làm những điều đó. Cho nên là mình phải thật tin nhân quả. Có một câu mà hòa thượng hay cũng lâu lâu có nhắc, đó là câu của người xưa nói là gì, câu này gọi là câu ngạn ngữ đó. Mạng lý hữu thời chung tu hữu, mạng lý vô thời mạc cưỡng cầu. Tức là gì? Mạng lý là trong mạng, hữu thời chung tu hữu, ở trong mạng á mà nó có thì thời đến rốt cuộc rồi à, đến lúc rồi, đến lúc cuối cùng rồi cũng sẽ có, cũng phải có thôi à, gọi là mạng lý hữu thời chung tu hữu. Rồi câu sau là gì? Mạng lý vô thời mạc tưởng cầu, ở trong mạng quý vị không có đó, mạng lý là trong mạng, vô là không có, thì quý vị thời là thì con đừng có cưỡng cầu, con ráng cầu cũng cầu không được đâu. Đấy, quý vị nghe Phật pháp mà bây giờ mình không tin, mình ráng đi tìm những cái điều bên ngoài ha. Cho nên ráng thật thà nghe lời thật làm. Và trong đoạn kinh vừa rồi chúng ta đã học thì đây cũng là giải thích thật tướng vũ trụ, thật tướng các pháp. Quý vị thấy thật tướng các pháp giải thích theo gì? Theo nghiệp. À, thì đoạn vừa rồi đó à, nguyên phẩm 11 đó là giải thích thật tướng các pháp thường vô lượng thọ, cũng đây là cũng một cách để giải giảng giải về thật tướng các pháp. À, quý vị thấy hay lắm. Ở đây giải theo kiểu khác, tới phẩm 30 giảng, 31, 32 giảng theo kiểu khác, mỗi lần giảng. Tại vì à, thật tướng là vô tướng, vô tướng là không phải là vô tướng, là không có tướng nào mà nhiều tướng quá. Cho nên lúc thì phải giải theo phương tiện này, lúc thì giải theo phương tiện kia, lúc thì nói theo cái phương diện nghiệp, lúc thì nói theo hình tướng nó hiện ra. Rồi chúng ta phải tu, chúng ta hiểu được. Thiền gia hay nói là gì? Đối với một pháp nào đó chúng ta phải có lý sự nhân quả tánh tướng, chúng ta hiểu được lúc nào đang nói theo lý, lúc nào đang nói theo sự, lúc nào đang nói theo nhân, lúc nào đang nói theo quả, và lúc nào đang nói theo nhân quả tánh tướng, đúng không? Lý sự, lúc nào chúng ta phải hiểu được đó, lúc nào nó tánh, lúc nào tướng. Thì đoạn vừa rồi đó, quý vị nghe thì biết rồi, đoạn vừa rồi là nói gì, nói về sự nhiều, sự và nói về nhân quả nhiều, đó nói về thật tướng các pháp đó. Thật tướng của Tây Phương Lạc là nhân như vậy, quả như vậy. Thì quý vị nghe một đoạn kinh thôi thì quý vị sẽ thấy rất nhiều điều hấp dẫn. Nếu quý vị là con người đã học Đại Thừa thấy hấp dẫn, còn chúng ta học xong không thấy hấp dẫn gì hết, mình thấy bình thường ha, thì tại vì mình chưa có gọi là hung trầm, hung tập thêm ha, gọi là sông ướp á. Cho nên có người nói với Thiện Trang rằng là thưa thầy, hình như bây giờ tâm lượng con lớn hơn là hồi xưa, có phải là do hàng ngày dần dần mình học hoài mình tâm lượng lớn hơn? Thiện Trang nói đúng rồi, tại vì hàng ngày quý vị tiếp xúc Đại Thừa, hàng ngày nghe pháp Đại Thừa, hàng ngày gọi là mình kết bạn, mình giao lưu với những người học Đại Thừa tâm lượng lớn, thì dần dần giống như là ướp hương, thì mình ngày ngày mình được ướp sung ướp hoài, cho nên bây giờ mình cũng ảnh hưởng gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta mà gần được hoài, ngày nào cũng nghe, tuần nào cũng nghe, dần dần quý vị cũng dần dần trở thành bất tri bất giác trở thành chư thượng thiện nhân tại Ta Bà, tức là những người thượng thiện ở Ta Bà, hay là cụ thể là Nam Thiệm Bồ Châu hay Nam Diêm Phù Đề, rồi chúng ta sẽ đắc sanh vị quốc, được sanh sang nước đó và được gì, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Cho nên muốn được như vậy hãy tu nhân để mà được quả, tu nhân thiện để ra cầu sanh tịnh độ. Còn một câu hỏi nữa, có người hỏi sáng nay, hỏi là ngũ niệm môn của Bồ Tát Thiên Thân. Thì sáng nay thì đang có trả lời, nhưng mà để trả lời rõ hơn thì ngũ niệm môn gồm 5 môn. Thứ nhất là, tức là trong tịnh tu thì yếu bó ân đàm đó quý vị, thì có 30 mấy lễ đúng không, cái lễ xuống, thì trong một lễ đó là hoàn thành tu được tới 5 môn, 5 môn mà gọi là ngũ niệm môn. Niệm tức là ghi nhớ, nhớ nghĩ, nghĩ đến. Môn là cái phương pháp, 5 cái phương pháp mà chúng ta tu cùng lúc trong tịnh tu tiệp yếu của Ngài Hạ Liên Cư soạn theo tinh thần của Ngài Thế Thân hay là Ngài Bồ Tát Thiên Thân á. Thì 5 môn đó là 5 môn nào? Thứ nhất là lễ bái môn, tức là lễ lạy, chúng ta nói là môn lễ lạy. Vì hãy đọc tịnh tu tiệp yếu, tịnh tu tiệp yếu đó, thì vô bắt đầu đọc lễ hết cái lạy xuống cái gọi là lễ bái môn. Tức là đây dùng cái thân nghiệp thân tịnh để mà tu, dùng tâm cung kính để mà lễ lạy. Lễ lạy ai? Lễ lạy A Di Đà Phật, lễ lạy nguyện sanh về thế giới Tây Phương Lạc. Môn thứ hai gọi là tán thán môn hay là xưng danh môn á. Tức là lúc đó thì chúng ta đọc, miệng chúng ta đọc, thân thì ta lễ đúng không? Thân là thân nghiệp. Bây giờ khẩu á, thì đọc từng lễ, nhất tâm quán lễ Ta Bà giáo chủ, điều ngự bổn sư. Đó thì hàng đọc đó. Như vậy đó là tán thán, là mình tu được nghiệp thiện của bên khẩu, cho nên môn thứ hai tu được nguyện. Quý vị thấy hồi buổi sáng Thiền Trang dẫn đạo tràng ở trong nhóm Zoom á, của đồng tu ở Việt Nam á, thì cũng có cũng dùng phương pháp này, cũng nhất tâm đảnh lễ, nguyện thứ nhất không có ác đạo. Thì đó là thân thì lễ, là tu lễ bái môn, rồi miệng đọc gọi là xưng tán môn hay là tán thán môn. Môn thứ ba là tác nguyện môn hay là phát nguyện môn. Chúng ta phát nguyện trong lễ đó, chúng ta cũng hướng về Tây Phương Lạc, nguyện sanh Tây Phương Lạc, gọi là phát nguyện. Thứ tư là quán sát môn, quán sát hay là quán tưởng môn, tức là chúng ta nghĩ nhớ về Tây Phương Lạc là tốt đẹp như nào. Ví dụ đọc nhất tâm đảnh lễ nguyện thứ nhất, nước vô ác đạo nguyện, hoặc là còn nước không có ác đạo. Chúng ta vừa đọc như vậy thì chúng ta có sự quan sát trong đầu, tức là quán tưởng trong đầu là Tây Phương Cực Lạc không có ba đường ác, không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, thì đó là quán tượng môn hay là quán sát môn. Môn thứ đó là môn thứ tư rồi đúng không? Môn thứ năm là hồi hướng môn, tức là hồi hướng. Thì trong đảnh lễ đó mình cũng hồi hướng nguyện đem công đức này con hồi hướng về Tây Phương Lạc, cho nên trong tâm mình tu đó là gì? Về Tây Phương Lạc. Cho nên tịnh tu tiểu yếu báo ngân đàm á là tịnh tu tiểu yếu á là tu theo ngũ niệm môn như vậy, vừa có lễ thân thì lễ, miệng thì xưng xưng dương hay là tán tháng, tán tháng Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp, rồi tâm thì phát nguyện, tâm thì quan sát đó. Rồi quan sát về cái sự tốt đẹp của Tây Phương Lạc, tốt đẹp của giáo chủ Đức Phật A Di Đà, tốt đẹp của những Bồ Tát ở đó, đó. Rồi rồi tâm mình hồi hướng, cho nên thật ra là tu một lúc ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh cả, thân thì lễ, miệng thì sao, đọc những điều thiện, rồi tâm thì vừa phát nguyện vừa hồi hướng, rồi vừa quán tưởng về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên trong pháp tu mà tịnh tu tiểu yếu là như vậy, mà Thiện Trang hướng dẫn đồng tu tu lạy Phật cũng vậy. Buổi sáng lạy khoảng 30 phút thì để cho dễ lại thì dùng 12 điều tán thán về Tây Phương Cực Lạc mà quý vị cũng hay quen á, trong bản kinh bây giờ kinh Vô Lượng Thọ mà được lưu truyền rộng rãi đó, quý vị thấy có 9 điều thôi. Thiện Trang này theo ngày thiền tâm, thật ra thì không phải theo ngày thiền tâm, chứ tổ soạn ra 12 điều thì trong quyển đó thì có không biết sao có 9 điều thôi. Chứ thật ra 12 điều thì có thêm tán thán Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và tán thán theo ngày văn thù của Phổ Hiền nữa. Nhất tâm đảnh lễ hay là nhất trí tâm đảnh lễ, quý vị thường thường tịch quang tịnh độ A Di Đà Như Lai hay A Di Đà Như Lai pháp thân màu thanh tịnh khắp pháp giới chư Phật á, thì đó là khi mình đọc như vậy đó, xong rồi mình lễ xuống đó, thì mỗi lần đọc thì là gì, miệng xưng dương hay là mình tu tán thán môn, rồi tâm thân lễ là tác lễ gọi là lễ bái môn, còn ý thì tu ba nghiệp phát nguyện về Tây Phương Lạc, hồi hướng về Tây Phương Lạc, và thêm khi mình đảnh lễ như vậy mình đang trong tâm mình nhớ tưởng là quan sát là Tây Phương Cực Lạc là cõi Đức Phật A Di Đà, là thứ nhất là pháp thân của ngài là gì, pháp thân màu thanh tịnh khắp pháp giới chư Phật rồi bắt đầu tới hết pháp thân, rồi tới báo thân nhất tâm đảnh lễ hay là trí tâm đảnh lễ thật báo trang nghiêm độ A Di Đà Như Lai thân tướng hải vi trần. Thân tướng hải vi trần tức là thân tướng của Đức Phật A Di Đà và báo thân thì to lớn giống như là biển, hải là biển, rồi nhỏ như vi trần, tức là ý nói là ngài không có nơi nào không có đến. Thì cái trên là báo thân, trên là pháp thân, tiếp theo là báo thân, cái đó nó giống như là biến nhất thiết xứ. Thì trên là pháp thân rồi báo thân, rồi tiếp theo là bắt đầu gì, ứng hóa thân, cho nên hai đảnh lễ tiếp theo là ứng hóa thân đó quý vị. Quý vị tu bộ kinh Vô Lượng Thọ mà bản dịch nghĩa đó thì lưu hành đó, thì tiếp theo là ứng hóa thân, cho nên là tiếp theo là nhất tâm đảnh lễ tây phương cực lạc đó, thì tiếp theo là A Di Đà Như Lai đó, tiếp theo mình nói rồi bắt đầu khóa thân khắp mười phương đó, hai lễ tiếp theo. Rồi bắt đầu đảnh lễ về giáo hạnh lý ngũ kinh hay là tam kinh, hồi xưa là tam kinh, bây giờ ngũ kinh, ngũ kinh tịnh độ đó. Rồi tới tiếp theo là đảnh lễ về Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đó. Ngài thân tử kim muôn ức đó, rồi ngài đại trí thì trí huệ, rồi cái Phổ Hiền Văn Thù, rồi thêm ngài cuối cùng là thanh tịnh đại chúng Bồ Tát. Quý vị hiểu như vậy, đó là tu theo phương pháp này đó. Giải thích ra cho quý vị thấy hay, còn nếu không giải thích thì không hiểu. Thì chúng ta hôm nay là phẩm thứ 11, chúng ta kết thúc ở đây. Thì không có vấn đề gì, chúng ta ôn lại một chút xíu. Phẩm 11 là bắt đầu giới thiệu chúng ta, dẫn dắt chúng ta bắt đầu đi du lịch Tây Phương Lạc. Thấy ở đó rất là tuyệt vời. Quỳnh kim vi địa, tức là ở đó vàng, mà là vàng, vàng chắc, vàng rồng, thì là trải đường lòng đất, lòng đất trải đường đó, Rồi, rộng rãi không có hạn lượng, rồi cũng không có mưa, không có bốn mùa, à, cũng không có mặt trời mặt trăng, cũng chẳng có núi Tu Di núi Thiết Vi, cũng không có gì hết, à, không có hầm hố chông gai đá sỏi vân vân, à, mà tất cả đều là do bảy báo được hợp thành. Rồi Tây Phương Cực Lạc thì còn có những điều tuyệt vời nữa đó, nhưng không có những cái nạn thiên tai, không có ma, không có ma vương rồi đâu thử thách mình đâu, yên tâm Tây Phương Cực Lạc không có ma não, à, không có những cái sự bức bách khổ chịu gì hết, không có, à, đó, cho nên là cõi nước đó thanh tịnh tịnh như vậy thì ngài A Nan mới sợ chúng sanh nghi ngờ, cho nên ngài hỏi: Ồ vậy chứ không có núi Tu Di thì làm sao trụ ở đâu? À, thì Phật mới giải thích ra là giống như ngay cả thế giới Ta Bà chúng ta thôi, mà trời Dạ Ma, trời Đau Súc cho đến những trời vô sắc sắc giới và vô sắc giới, họ cũng đâu cần mấy trụ vào cái đó đâu, mà họ trụ vào sức, nhờ cái sức thiền định, nhờ cái sức nghiệp lực của họ. Rồi bắt đầu giải thích một hồi nghiệp rồi vân vân, đi giải một hồi để hết cái nghi ngờ, thì Phật mới nói Tây Phương Cực Lạc cũng thành tựu là do những nguyên nhân như thế. À, đó là đoạn kinh văn mà phẩm 11 chúng ta đã học là quốc giới nghiêm tịnh. Thì hôm nay chúng ta có lẽ kết thúc ở đây ha. Hẹn quý vị vào tuần sau. Quý vị nào á mà cần vấn đáp gì á thì quý vị nên vào cái Zoom vào tối, thì ra thông báo luôn tối chủ nhật hàng tuần 10 giờ cũng giờ 20 giờ vào Zoom để nhóm Zoom để hỏi trực tiếp, thì cần vấn đáp gì thì hỏi thêm, còn trong này có gì có thể hỏi, nhưng mà tình trạng chỉ trả lời một phần thì có nhiều số điều không thể trả lời hết, thì bài giảng này chỉ lần lượt trả lời thôi. Thì mong rằng chúng ta đều là những người phát tâm tu hành một đời về Tây Phương Cực Lạc, cho nên là mong quý vị chúng ta cùng cố gắng, mỗi người đều có phần. Ở trên Tây Phương Cực Lạc đã có hoa sen rồi, bây giờ mình ráng đừng để hoa đó tàn úa, đừng để nó lụi mất tiêu ha. Thiện cha hay nói với mọi người rằng là không vì những chuyện nhỏ mà mất phần vãng sanh, không vì những xích mích nhỏ mà mất phần vãng sanh. Tu hành là mình là Đại Bồ Tát không, mình phải hoan hỷ không, à, Bồ Tát đến nơi đầu cũng phải luôn luôn thường sanh tâm hoan hỷ, đừng cái mặt ngày nhăn nhó, cho dù nghiệp chướng cái gì nào cũng cố gắng vui vẻ, cố gắng hoan hỷ, à, xuất hiện ở đạo tràng cố gắng vui vẻ, đừng có thấy căng thẳng quá đó, hãy vui vẻ ha, để mình ảnh hưởng đến nhiều chúng sanh khác, chứ có nhiều khi mình mà tỏ ra mà khó chịu vân vân đó là mình phiền não. Cố gắng, ai cũng phiền não hết, có những lúc phiền não, nhưng mà cố gắng buông xuống phiền não thì công phu mới đắc lực, buông xuống được một phần thì công phu đắc lực thêm một phần, chứ không phải chú vị niệm hoài nhưng mà khi gặp phiền chuyện cái quý vị vẫn phiền não, vẫn thấy oan ức, vẫn thấy khó chịu, vẫn thấy cái này kia, thì những cái đó là phiền não nó đóng đắp công phu niệm Phật của quý vị rồi. Còn người thật sự có công phu thì sao, lúc nào cũng đang an trụ trong công việc Phật hiệu, đang an trụ trong pháp là kinh vô lượng thọ, đang thì vui vẻ thôi, hoan hỷ vui vẻ đó. Quý vị biết không, như hôm nay thì ta cũng rất là bận, từ sáng đến giờ cũng bận rộn lắm, nhưng mà bây giờ lên mỗi khi lên giảng là buông xuống, nên nói chung cũng vui vẻ hoan hỷ, nên có việc cố gắng làm như vậy, chúng ta hãy làm được như vậy thì chúng ta mới có thành tựu. Còn quý vị cái chút xíu chuyện gì đó là thấy khó chịu bực bội vân vân thì làm sao thành tựu được, đó là bị cảnh nó chuyển rồi, đúng là tâm chúng ta phải chuyển cảnh ha. Cho nên là công phu đắc lực hay không gọi là phải buông xuống được. Hòa thượng nói buông xuống được thì công phu đắc lực, quý vị buông xuống một phần thì công phu đắc lực thêm một phần, chứ không phải ngồi niệm Phật cho nhiều, ngồi niệm hoài mà không buông xuống được không được nha. Phải tê niệm là tốt, niệm Phật là nhiều, nghe pháp nhiều, nhưng mà phải tập buông, gặp cái gì đem Phật pháp ra đối ứng ngay, gặp phiền não đối ứng phiền đem cái nào ra hả, như cái pháp thì Thiền Trang đã giảng rất nhiều, Hòa Thượng cũng giảng nhiều, kinh Vô Lượng Thọ cũng nói vậy đó. Toàn là giả, là thế giới này giả không, mà quý vị phiền não vẫn phiền não không được ha. Thì hôm nay buổi giảng chúng ta chia sẻ dừng ở đây, kính chúc quý vị đồng tu chúng ta tinh tấn tu hành và chúng ta sớm thành tựu Vãng sanh Tây Phương Lạc. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Quý vị lưu ý, những quý vị nào mà tu mới tu á, nghe pháp á, mà chưa có thấm á, thì quý vị nên nghe một bài giảng, nghe đi nghe lại mấy lần thì quý vị mới thấm được. Quý vị nghe lướt qua rồi quý vị lướt lướt và mà quý vị không nhớ thì quý vị hành không được. Thiền trang sở dĩ thiền trang hành được một chút là nhờ thiền trang nghe nhiều, nghe tới nghe lui cho nó nhớ. Cái pháp nào nó phải nhớ vào trong tâm thì mới hành, không nhớ thì không hành được. Lời kinh, lời dạy, lời giảng vân vân phải nhớ, còn không nhớ không hành được đâu. Đụng chuyện cái là quên, là vẫn có phiền não, vẫn là phiền não, vẫn thấy mình oan ức, vẫn thấy mình bực bội vân vân, là do mình không đủ sức nhớ, ghi nhớ. Cho nên quý vị cố gắng nghe pháp, nghe đi nghe lại mấy lần ha, đó thì sẽ hiệu quả hơn. Đó, A Di Đà Phật, kính chào quý vị.